Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư ni, chư ly hữu đồng tu, chúng ta lại có nhân duyên thù thắng để hội ngộ với nhau. Hội ngộ này là bước đầu để sum họp tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Trong ao báo liên trì, giờ trước tiên chúng ta phải nghe, hiểu, thấu, làm và chứng vào cái phương tiện mà hai vị Thế Tôn đã trao truyền cho chúng ta. Thứ nhất là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không có Ngài chúng ta không có pháp này. Thứ hai là phương pháp tối thắng mà ba đời mười phương Phật cùng tán thán. Không có bộ kinh nào mà chư Phật tới tán thán chúng ta đâu. Kinh tối thắng nhất mà chúng ta có thể quen là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Phật đâu có ngó ngàng chúng ta đâu, chỉ gửi hai vị thị giả xuống: nè con nhớ tới đó hỏi thăm Đức Bổn Sư có khỏe không, có mạnh không, độ sanh có tốt không, rồi ở trong đó thân thể nó an ổn không. Mà không biết chúng ta ở đâu nữa, Ngài không nhắc nhở gì tiếng nữa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó thành Phật là Pháp Hoa mà không tán thán. Kinh Kim Cang cũng không có nói. Kinh trong đó Lăng Nghiêm cũng không có kể. Chỉ có Kinh Tịnh Độ này mới tán thán đó. Đông Phương Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Phát Hành Thật Ngôn Xưng Tán. Xưng Tán ai? Ai xưng tán? Chư Phật xưng tán. Xưng tán ai? Người đi theo giáo pháp này. Bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh A-di-đà cũng tán thán. Mật Kinh Vô Lượng Thọ cũng tán thán. Không những tán thán mà hứa khả, mà thọ ký cho sẽ thứ đệ thành Phật, được cái Phật hiệu là Diệu Âm Như Lai, là đệ tử thứ nhất của ta, là ở trong đó một đời thành Phật. Không phải dễ đâu quý vị à. Bao đời bao kiếp tu hành, rồi trí thức kiến giải đẩy dày, rồi từ từ lọc lựa mới ra những cái hạt này. Cái hạt này chịu tinh, chịu nguyện, chịu trì danh niệm Phật cầu nguyện vạn sanh. Khó đó, không có dễ đâu. Khó chỗ nào? A Di Đà Phật có gì đâu khó. Không phải một câu, mười câu, trăm câu đâu, mà niệm hoài đó. Niệm đến khi lên hoa sen vẫn niệm đó. Niệm đến về Tây Phương vẫn niệm đó. Đến khi thành Phật vẫn niệm đó, chứ không phải niệm tà tà đâu. Sao đâu, lên Tây Phương vẫn niệm. Niệm vì chúng sanh. Quý vị thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không? Có. Cái này đúng nè. Cái tượng này hình như mới để thành sao á? Có rồi hả? Sao tôi không thấy thế chứ? Thế ông thấy quý vị Quan Thế Âm Bồ Tát không? Trên đỉnh vẫn có hình ảnh, có đức tướng của Phật A Di Đà. Thế nha. Còn chúng ta cứ bỏ quên hoài, làm sao mà thành tựu? Quý vị không hiểu đạo lý cho nên bỏ quên, mà không biết rằng vạn vật vũ trụ, nhân sinh đây, nhân sinh là động vật ở trong đó, và y báo, thực vật, khoáng vật, đó là vũ trụ, đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biết, đều rằng tư tưởng của chúng ta biến ra đó. Quý vị coi phim ở trên màn ảnh đó, thấy hình ảnh từ đâu chiếu ra? màn ảnh thấy ở trên trên cái hình ảnh thấy trên màn ảnh đó ở đâu chiếu ra, ở cái phim đó chứ không phải cái máy. Cái phim đó nó là hình ảnh. Bởi vậy tâm của ta chạy qua cái nhân quả báo ứng, và tư tưởng kiến giải này nó biến thành hình ảnh đó. Và chịu khó đổi phim cái nó biến là có phim đấy không? Ở bên nguồn sáng này là ánh sáng của đèn, qua cái phim đó là hình ảnh của phim. Cho nên nó thần Tú nói phải luôn luôn lau chùi nha, cho nó sạch sẽ, đừng có búng bưa, đừng có nhúng bụi trần nha. Lục Tổ nói không phải bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhúng trần ai. Ngài ở bên cái phim này nè, còn chúng ta, ngài thần Tú là ở bên kia cái phim, cho nên hình ảnh hiện ra. Nào ngờ bổn tánh hằng thanh tịnh chưa hề biến diệt, thì ra ánh sáng nó chiếu không có hình, không có tướng, nó chạy ra nhân duyên trong đó mà nó thành hình tướng. Từ cảnh trời đến đến trong đó người Atula địa ngục, địa ngục ngạ quỷ cũng từ cái phim nó biến ra đó. Không chịu khó bỏ cái phim thì thành tựu rồi. Ai biểu cái gì chấp đó làm chi, buông đi, nó chiếu kệ nó, mình là vẫn mình. Ai biểu ví dụ đó làm chi, nó khóc mình cũng sụp sùi, nó cười mình cũng hoan hỷ. Nó bị thay đổi, bị hoàn cảnh chuyển. Coi phim ra rồi cặp mắt nó đỏ quét à. Còn người nào mà biết ngộ ra biết coi đó, tâm thanh tịnh, nó biến đổi mà ta không biến đổi, hình chuyển mà màn không thay đổi. Không khi nào mà chúng ta coi hình trời nó chiếu lửa đỏ quá, bom đạn quá, lát nữa cái màn ảnh nó cháy tiêu luôn. Có cháy không? Không cháy. Nó chiếu dơ nó vẫn sạch, nó chiếu lửa nó chưa tắt, mà chúng ta đã kẹt đó, kẹt nó chết cái tiêu, không biết đi đâu. Cứ ngày ngày biến chuyển đó, cho nên tư tưởng chúng ta phải sửa lại đó. Ngày ngày niệm Phật thì thành tục đó. Đạo lý này quá sâu, thời gian quá ngắn, không thể giảng được. Nó cho nên nhiều cách, nhiều phương tiện để mà chúng ta chịu tin, chịu nguyện, chịu tri danh niệm Phật. Người đó thiên căn sâu dày, đừng hỏi, đừng khởi tâm động niệm. Còn chúng ta tà lanh, tại sao niệm Phật, niệm thế nào, niệm bao lâu, niệm khi nào thành tựu, toàn là vọng tưởng điên đảo. Không có chân thành niệm Phật mà bỏ ra một cái nói chuyện, niệm Phật cũng khởi lung tung, nó kẹt ra. Bởi vậy tu hoài không được, may quá, hay quá lại gặp nữa, lại tiếp tục nữa, rồi đi nữa, biết bao giờ đi tới. Vấn đề là không khó đâu, quý vị đừng cho khó. Tại sao? Vì bổn lai chúng ta đầy đủ tất cả. Cái máy chiếu phim đó, hình nào nó cũng chiếu, phim nào nó cũng chiếu được, chứ nào con nó không có tính, nó không có toán được. Hey, bây giờ phải chiếu cái phim nào nó tốt cho cái máy nó êm. Thì chiếu phim mà nó hung dữ quá, đỏ lửa quá, cái máy nó mau hư. Không có hư đâu, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, tại già không ngu ngơ, tại trẻ không non nớt, tại giàu không nhiều, tại nghèo không ít. Tin không? Cái việc không tin mà tin vọng tưởng điên đảo, ngày ngày biến chuyển, tin là nghiệp chướng phiền não, không tin tự tâm tự tánh, sai nữa. Giờ tin lại bổn mình đi, chính mình đi, có đủ năng lực rồi, đầy đủ năng lực, đức tướng trí tuệ như Như Lai. Chỉ vì hình ảnh điên đảo của cuốn phim mà quên mất tự tánh, Phim nào cũng vậy đó. À, không phải phim trời nó ngon hơn chút, không phải phim già nó xấu hơn chút, không phải, bình đẳng như nhau. Tâm Phật chúng sanh tuy ba mà một thở. Phật có đức tướng như thế nào, trang nghiêm như thế nào, chúng ta hoàn toàn bình đẳng. Nhưng giờ không tin. Dạ, con tin đến gì? Con phiền não lắm thầy ơi. Nghiệp chứng đầy dẫy không biết tu được không? Như vậy hả? Thì con ráng ở Ta Bà đi. Con tin Ta Bà mà, đâu có tin Phật đâu. Cho nên chúng ta le. Bây giờ chịu bỏ là ngon rồi. Chịu buông xả cuốn phim, thì cái máy đó nó chiếu hết tất cả cảnh giới chúng ta muốn. Tự tại muốn cảnh giới nào, tự tại tùy ý. Muốn vô ở cảnh nào để độ chúng sanh hoan hỷ vui vẻ, không bị nó chuyển biến. Còn bây giờ chúng ta bị nó chuyển đó. Cho nên nó kiếm chỗ A-lan nhã. A-lan nhã là cái chỗ đó. A-lan nhã đó nè, A-lan nhã nè. Này A-lan nhã mà. Hữu danh vô thực. A-lan nhã đó, cái chỗ đó, cái tiêu chuẩn của nó là bò rống không nghe. Ở quê đó, cách được khoảng xa 5-10 km đó, mà nó chỗ nào mà nghe tiếng bò đó vẫn chưa A-lan nhã. Mà vô lên núi sâu hơn chút, lên đó, lên rừng đó, sâu hơn chút, nơi đó bò rống không nghe, A-lan nhã đó. Còn này tin 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 ngày nào đó, xe nó chạy trên, chưa phải là A-lan nhã. Nhưng mình tạm đóng cửa chùa lại, đừng có tiếp xúc với phiền não. Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Là không? Chịu làm thì chịu thành, không làm thì thành. Đó là tâm tủy, đó là tinh hoa của tịnh độ. Đó là tâm kinh của tịnh độ đó. Đại thế chí niệm Phật viên thông chưa? Tu như thế nào? Thâu nhiếp lục căn. Rồi sao nữa? Tịnh niệm tương kế. Rồi sao nữa? Không cần phương tiện gì cả, tâm tự khai. Niệm ấy không có dễ. Để tâm niệm Phật, niệm Phật hai chữ nghe nè. Chữ niệm là chữ tâm, nghe không? Ở dưới là chữ tâm, ở trên là chữ kim. Hiện tại ngay đây bây giờ gọi là niệm Phật. Hiện tại bây giờ ngay đây trong tâm có Ta Bà là đang niệm Ta Bà. À, miệng thì niệm Phật, tâm thì nghĩ Ta Bà, cho nên chúng ta đang niệm Ta Bà. Cho nên mình cứ thích Ta Bà mà không thích tịnh độ, không thích cực lạc, không thích tây phương. Nhớ nó buồn. Nào con, nào cháu, nào nhà, nào cửa, nào xe, nào cộ, nào việc làm, nào ôi lung tung lang tàng. Cho nên mình có cái này nè mà không có Phật. Bây giờ sửa lại đi. Có Phật đừng có Ta Bà. Có vậy thôi mình làm hỏng được đó. Khuyên á, hoài, nghĩ hoài, nói hoài mà nó cứ nó nghĩ Ta Bà. Bây giờ nó vui vui chút, hang hang chút, nó nghĩ đến ở trên đây đang nghe thuyết pháp có Phật đó. Bách giới ngàn như đó, trong cái thập pháp giới chúng ta biết rồi mà, Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, A La Hán, Tứ Thánh rồi, còn lục đạo nữa, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bởi vậy chúng ta may mắn làm người. Trong người có cái gì? Có thập pháp giới. Sáng ra mới thức dậy khỏe khoắn, vui vẻ, người trong người. Ra đường trong đó tươi tắn hoan hỷ, trời trong người. Gặp người già cả bệnh hoạn, có tâm bố thí Bồ Tát trong người. Lát nữa giận hờn ở trong đó Ta Bà trong người. Cho nên ngày ngày giờ giờ biến đổi. Bây giờ nếu mà cái giữ Phật trong người thì ngon quá rồi đó. 3 năm thành tựu đó.
có nhiều quá hà. Thanh văn đó, tiểu thừa đó, mà tu đó, đạt tu đà hoàng đó, phải phá được á, năm cái kiến giải. Thứ nhất là ngã kiến, thứ nhì là biên kiến, thứ ba là kiến thủ kiến, thứ tư là giới thủ kiến, và thứ năm là tà kiến. Người đó có học không? Hình như Kim Cang có học lắm, nhưng mà bây giờ quên rồi. Học thì học, làm thì sao? Đồ thiệt đó, đem cho hết mà không có mình cho chết. Cho nên đi bố thí, đi làm phước đó, cũng mình phải đi mới được, mới an tâm. Còn gửi tiền đi cúng, hảo mới an tâm. Vậy cho nên cái ngã của mình nó chấp chặt như vậy, làm sao bỏ? Tu càng nhiều càng chấp rồi. Bây giờ bỏ nó đi thì được rồi, mà bỏ nó thì khó quá. Bây giờ bỏ nó sao? Niệm Phật thì quên nó đi dạ. A-mi-đà-phật, quên cái ngã đi, thanh tu rồi. Có cái ngã rồi thì sao? Thì có vũ trụ, có vạn vật. Vũ trụ, vạn vật là biên kiến đó. Biên kiến là gì? Là trắng đen, là phải trái, là trong ngoài, là méo tròn, là dài ngắn. Vạn vật vũ trụ không qua cái đối đãi này. Nó là con ta, không phải con người. Thế cho nên nó có ta, có người đó. Nó là nam, không phải nữ. Nó là già, không phải trẻ. Nó có đạo, cho nên cứ nghĩ lung tung. Phân biệt chấp trước quá nhiều, cho nên thành cảnh giới đó, ra không khỏi. Nó nhanh quá cho nên ra rồi chúng ta chấp ngã, rồi chánh báo xuất hiện. Chánh báo xuất hiện rồi y báo xuất hiện, hoàn cảnh môi trường xuất hiện. Từ cái hoàn cảnh môi trường đó, chúng ta khởi ra cái thấy, cái biết, rồi chế ra cái giới. Cho nên kiến thủ kiến nó thành giới cấm thủ kiến. Thế thì biết tại sao Ấn Độ người ta thờ bò không? Biết không? Có người đi hành hương Ấn Độ có chưa? Có chưa? Có hả? Thôi niệm Phật đi. Có đi chưa? Ở bên Ấn Độ nó bò nhiều mà dân đói. Tại sao? Người ta không ăn bò, để nó đi đâu nó đeo cái cậy nó. Vì người ta thờ bò mà đâu dám ăn. Tại sao thờ bò vậy? Con bò đó. Tại sao thờ vậy? Không biết. Đúng rồi, sao biết được? Mình đâu phải Ấn Độ đâu không biết, mà Ấn Độ nó cũng không biết nữa. Tại sao? Vì tổ tiên nó thờ, nó bắt chước nó thờ theo. Biết không? Giảng rồi biết. Có một bên đó, ở Bà La Môn, người ta tu thiền. Ở bên Ấn Độ có 96 phái Bà La Môn. Có một vị ngồi thiền, người thiền cái ông nhập định, ông thấy có bò nó chết, thấy bò nó chết, cái nó thoát thần a lại giải thích đi. Người ta thấy được, cái ông ta thấy được, nó đi gieo một cái lên trời. Trời ơi, thì ra con bò là cậu của ông trời. Cho nên ổng xúc định, ổng nói: Nè, mấy con bò này đó là bà con của trời đó, đừng có mà ăn uống thả vàng nha. Ổng nói, người ta tin. Vì ổng tu ngon quá, ổng có thiền, có định. Cho nên người ta cứ kiến thủ kiến, chấp chặt vào cái thấy của mình là bò phải lên trời. Nên người ta đặt ra cái giới thủ kiến, đem cái giới là phải bây giờ phải thờ bò, không được ăn bò. Bò nó vô nhà thì để nó tự do, rồi nó thả ra đó thì lấy bôi lên tường. Nó bôi vậy á, phân của nó mà bôi lên tường đó thì là nhà đó hên. Cho nên á, từ đó mới có cái luật, cái đạo, cái giới là thờ bò. Mà quý vị thấy ở bò, ở Ấn Độ nhiều bò, dân thì đói mà không ai dám đụng bò, vì nó là bà con của trời, mình định nó, mình đụng nó mà mốt chết. Cho nên là giới đó, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến, hay gọi là thành kiến, cái kiến giải ra thành tụ, từ đó mới đặt ra cái giới để giữ nó, gọi là thành kiến. Cho nên cái việc gì chúng ta làm mà có thành kiến là chết đó. Nấu cơm phải ít nước một chút, có nó nhão nhé. Người nấu cơm phải nhiều nước một chút. Mỗi người cái thành kiến khác nhau đó. Mới vậy cho nên nó mỗi chúng ta cứ chấp chặt vào đó. Người Trung thì ăn cái gì, người Nam ăn cái gì, người Bắc ăn cái gì. Chúng ta thì ăn gạo, ăn cơm. Người Tây Phương đó, người Trung Hoa, người Mỹ Quốc, Úc đó, nó ăn bánh mì, nó ăn cơm không được. Còn chúng ta ăn bánh mì là chết, nó khô quá, nó nóng quá. Còn ăn cơm thì nó đỡ. Cho nên mỗi người chấp cái khác nhau đó. Ăn cũng chấp như thế sao sao. Mỹ nó mà nó ăn nó mà nó không có cơm bánh mì đó là nó chết. Còn chúng ta không có cơm là chết. Ăn 3 ngày hủ tiếu gì đó ăn, mỗi hồi không có cơm 3 ngày thấy cũng thèm thèm, cũng thấy khó khó, cũng thấy là có vấn đề. Cho nên đây chúng ta chấp cái thân này, chúng ta chấp cái tư tưởng này, chúng ta thấy biết này, rồi chúng ta cái từ đó luân chuyển trong cái cõi này, rồi khi làm thiện thì nó lên được chút này, khi mà làm ác thì nó xuống được chút này. Cứ như vậy đó, như thì ngã tăng, như vậy mà biến đổi đó. Phật nói thập như thị đó, toàn cõi kinh điển của Phật không ngoài chữ hai chữ như thị đó. Niệm Phật như vậy, tinh tấn như vậy, thanh tịnh như vậy, hoa sen như vậy, vãng sanh biết trước như vậy, tự tại bước lên hoa sen như vậy, thành tựu viên mãn như vậy, niệm Phật các sen tạp như vậy, nói chuyện như vậy, cãi vã như vậy, liếc mắt như vậy, nóng giận như vậy, mà con niệm Phật cho nên nó tọt xuống như vậy đó. Không ai xía vào chuyện của chúng ta đâu. Nhân quả báo ứng tơ hào không sanh như vậy đó. May mà cái pháp môn này tối thắng, cho nên niệm Phật nghiệp nó như vậy, tội nó như vậy, nó là người xấu xa như vậy, mà không biết tự nhiên nó tin như vậy, nó nguyện như vậy, và nó cũng tha thiết niệm Phật như vậy, cho nên nó đối niệm vãng sanh như vậy, khỏi xuống tam ma đạo như vậy. Còn chúng ta không được như vậy, cho nên ở đó bị đầu trâu mặt ngựa nó xử như vậy đó. Nó xấu hơn ta, nó dữ hơn ta, nó ác hơn ta, mà nó chịu tin. Không phải đơn giản đâu, là bao nhiêu kiếp tu hành, cho nên cái nhân duyên, cái thiện căn sâu dày nó chịu tin. Vua, ông vua ở trong, ông vua trong đó là ngài hợp với Đề Bà Đạt Đa, giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu và giết A-la-hán. Ông vua đó hồi xưa là tu tiên, mà là ứng hiện phúc báo tới, mai mốt sẽ vãng sanh hết cái mạng của ngài, thì xuống vua Tần Bà Sa làm thái tử ở đó. Ông Tần Bà Sa họ không có con, mà ông già rồi, cho nên cho đi. Cứ năm nào cũng lên núi, còn gọi ông tiên, đi chưa? Không đi, ông kiên gan á, ngồi thiền trong đó. Trời ơi, sao bị trời, tôi già quá rồi, mà cứ ở đây mà thiền làm chết rồi, không biết bao giờ sao. Cho nên nó ngày á, đến năm đó, không có nhẫn được nữa, già lớn tuổi thôi, bây giờ có thái tử cũng chưa có, cho nên ông rút gươm ra, xin lỗi nha, ông lấy mạng của cái ông tiên đó. Ông tiên trước khi chết, ông muốn tôi hết nên vào cung của ông ha. Được rồi, ta vào cung, ta vô cung đó, ta phá nát cái ngôi vàng của ông cho biết. Nên ông ấy chết đi, ông nguyền như vậy. Vua giết rồi cái là tỉnh mộng, giác ngộ quay về sám hối, nói với đại thần: ê, ê, nãy cái ông tiên đó ta nhẫn không được, ta giết ổng rồi. Thế đại thần nói: bấm bấm quẹo quẹo coi soi, tôi chết rồi, từ cái tinh tú tốt bây giờ nó đã biến thành hung tinh rồi. Hòa thượng ơi, hoàng thượng ơi, như vậy sao? Không biết nữa, bây giờ nó biến thành cái tinh ác xuống để phá hoàng thượng đó. Cho nên ông vua ổng nơm nớp ở trong tâm. Đến khi hoàng hậu sanh con ra, ổng nhìn đứa con, trời ơi đẹp quá, hay quá, nhưng mà mày vào phá cung vua của ta, tôi chết rồi, thôi nha, chịu khó nha. Ổng làm bộ rớt tay để cho đứa bé rớt xuống. Nhưng mà cái oán, cái nghiệp, cái phước vẫn còn. Đứa bé không chết mà chỉ gãy một ngón tay thôi. Cho nên vua cấm, ê, không đứa nào nhắc đến chuyện này nha. Thằng nhỏ nó khóc lên đó, ổng mới thức tỉnh, lương tâm thức tỉnh và cứu đứa bé và nuôi nó lớn. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa biết được mới rỉ tai với thái tử. Thái tử, thái tử, ông có biết không, vua cha của ông như thế nào? Ông biết, ông thương ta lắm, dễ dầu gì mà thương. Ông thưa đi hỏi coi tại sao cái ngón tay của ông bị tật vậy, bị gãy vậy, hỏi cho người ta biết. Ông không biết đâu, vua cha muốn giết ông đó. Thì sẽ giết là cũng kể lại câu chuyện đó. Rồi thái tử nghe rồi cái nguyện ước xấu nó phát khởi ra và hợp cùng Đề Bà Đạt Đa. Thôi bây giờ mình hợp tác nha, chúng ta giết Phật, ta lên làm giáo chủ, còn là giết vua, ông lên làm vua. Vậy nói đó, hai người hợp tác nha, hợp tác nhau. Và trong đó Đề Bà Đạt Đa thì lăn đá xuống làm nó thân Phật chảy máu. Vì lăn cái cục đá đó thì đại lực kim cang hộ pháp liền dùng tay kim cương đánh tan cục đá. Nhưng mà may không may, một viên đá nhỏ nó lại văng ra, nó rớt vào cẳng cái chân của Phật làm chảy máu. Gọi là làm Phật ra máu đó. Mà Phật đó là công đức phúc báo của nhân thiên, cho nên không phải thân Phật mà anh phá hoại phúc báo công đức của trời người, cho nên đọa vào A Tỳ Địa Ngục. Đề Bà Đạt Đa lãnh cái tội đó. Còn ra thái tử đó lên vua đó thì giết vua cha, giam vua cha vô ngục. Giam vua cha vô ngục rồi ở trong đó, rồi hoàng hậu đó cứ tắm rửa rồi trép mật ong với lại bột nấu trong đó dân mình cho hoàng thượng ăn. Nên cứ ngày nào rồi hướng về Đức Phật mà cầu thỉnh, khổ quá thì Phật mới dạy cho Văn Thù Ân Ngài Mục Kiền Liên Đại Ca Diếp tới truyền thọ Bát Quan Trai Giới. Bát Quan Trai Giới cho Ngài cứ ngày nào cũng thọ Bát Quan Trai Giới. Chúng ta thọ ngày nào đó thì trước Phật có tăng ni đó truyền giới, không có Phật thì hướng về về tượng Phật đó mà thọ giới, thọ Bát Quan Trai Giới là một ngày một đêm tu hành để làm sao lên được thánh vị. Cho nên vua Tần Bà Sa đó thọ giới, ngày nào cũng thọ giới. Đến giờ đó thì hoàng hậu mặc y phục lên để cho ông gỡ bánh cho vua ăn xong rồi, để hết giờ ngọ rồi thì thọ giới trong đó với hai vị đại đệ tử của Phật. Cho nên ông vua ông nói: ê, vua cha đã chết chưa? Dạ không có chết mà còn ngon hơn nữa. Thì sao vậy? Dạ, tại vì hoàng hậu đúc cho hoàng thượng ăn, ngày nào cũng đem bột chiên cái gì đó rồi cho ở mật ong trong đó, cho nên nó vua hỏng chứ. Mà được hai đại tử của Phật truyền với bát quan trai, nên giận nó vua tức quá, cho nên muốn giết, muốn cấm không cho hoàng hậu vô thăm. Thì có cái gì quán vô lượng thọ thì có cái này đó, từ đó vua mới cấm xong rồi đó. Thì đến hoàng hậu Vi Đề Hy thì hướng về Phật muốn tìm một quốc gia nào mà không có cái cảnh đau thương này mà tốt đẹp này. Phật bổn sư liền hiện thần thông bày tất cả cõi nước cho hoàng hậu Vi Đề Hy lựa xong rồi, con lựa được rồi đó. Này, nước nào, cảnh giới nào? Dạ, con lựa Tây Phương Cực Lạc Quốc đó, Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền mỉm cười chấp nhận cho sự lựa chọn của Phật. Và con lựa đó rồi đó, Phật liền thuyết quyển Quán Vô Lượng Thọ 16 phép quán, là tâm này là Phật, tâm này phải làm Phật đó, chứ không phải tâm này là Phật, tâm này làm Ta Bà đâu. Nhớ nha, tâm này làm Phật, mà tâm này làm Thanh Văn. Thì tổ cũng nói đừng lấy nỏ thần mà đi bắn chuột nha. Nỏ thần phải bắn đại bàng, mà chúng ta đi lấy nỏ thần bắn chuột nha. Cái đó là người ta tu hành đó, Thanh Văn đó. Mà bây giờ chúng ta lại lấy nỏ thần, cho nên tạo nghiệp vô cùng vì cái năng lực vốn sẵn có của chúng ta, mà không biết dùng cái năng lực để trở về với nó. Tâm này là Phật, tâm này phải làm Phật đó. Bây giờ tâm này là Phật, tâm này làm Ta Bà, tâm này làm ác, tâm này làm tham sân si, cho nên nó biết hiện cảnh giới và nó biết cho chúng ta vào, chúng ta làm cảnh giới và tự thọ hưởng đó, giới Tây Phương đâu, mà do chính tâm chúng ta hiện đó. Ủa sao thấy đúng mà không có, mỗi cảnh giới khác nhau đó. Trong đây á, trăm người trong đây cái thấy, cái nhìn, cái cảm nghĩ khác nhau, chỉ tương đồng thôi chứ không tuyệt đối. Cho nên ông vua đó sau này sám hối quay về niệm Phật. Không được gì, vua Kỳ Đà đó giết cha, ông vua chết ra trong ngục rồi, hại mẹ, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng và giết hại A-la-hán. Đó là tội ngũ nghịch không biết bao giờ ra. Mà gặp Đức Thế Tôn nói rõ nhân duyên quả báo, tại sao thù hận vua cha như vậy, lúc đó ngài mới sám hối. Kể lại cái chuyện khi mà nhỏ đó, lúc nhỏ đó thái tử bị mục nhọt ở chân, mà đau đớn quá, mà ông vua đó phải ngậm cái ngón chân đó, mà ngậm ngón chân đó mà mở ra nó đau thì là nó khóc. Bởi vậy cho nên nó vua cha mũ nó ra rồi không biết làm sao, nuốt luôn cái mũ đó. Cho nên đứa con ngài thái tử đó nghe rồi hối hận lại, tỉnh giấc lại, cái nghiệp nó tiêu và quay về gặp Phật đó để sám hối, vãng sanh được thượng phẩm trung sanh, không phải hạ phẩm. Ngũ nghịch thập ác đó mà đến hồi cuối cùng nó thật sự quay về đó,
vẫn được công phu Phật. Vì ông chỉ một cái niệm sai lầm khi bị hoàn cảnh khốc liệt cho nên phát. Nhưng mà thực sự thân tâm của ông vốn dĩ là tu hành, cho nên cái nghiệp của tu hành đó, cái năng lực tu hành nó phát khởi. Bây giờ chúng ta cái năng lực thấy được, hiểu được, nghe được nguyện vãng sanh Tây Phương là do cái chủng tử Phật ở trong tâm của cái vị phát khởi đó, không phải tự nhiên đâu. Cho nên ráng trân quý nó, giữ nó, đừng cho nó tiêu. Làm sao không cho nó tiêu? Ráng nghe pháp, ráng tụng kinh, ráng niệm Phật, bồi dưỡng cho câu cây bồ đề chúng ta trưởng trưởng lên. Pháp bồ đề tâm, nhất hướng chứng niệm A Di Đà Phật. Quý vị thành tựu đó. Nhớ nha, phải chuẩn xác nha, phải thanh, phải nhất định không xen tạp nha. Chúng ta phải nhất môn thâm nhập, chương kỳ chuyên tu thì mới thành tựu đó. Ông vua đó, ông vua trong đó kỳ đà gì đó, ngài là tu tiên ở trên núi có định lực đó, nhưng vì cái hoàn cảnh bức bách mà phát ra cái nguyện sai lầm đó, nó hết mấy chục năm đó. Vậy cho nên nó mà gặp tới, mà đến giờ cuối cùng ông niệm Phật vãng sanh, nó là do cái thiện căn tu hành lúc đầu đó. Mà chúng ta đợi đến giờ cuối cùng mới chịu niệm, nó thua. Mình phải đảm đương đó. Nếu mà Phật cứu mình thì ngài đã cứu, cứu không được đó. Đừng mong hộ niệm. Vì sao? Nếu mà hộ niệm mà chúng ta về được Tây Phương, ngài cũng hộ niệm. Mà thật sự Phật và chư thánh chúng hộ niệm chúng ta mà chúng ta không biết. Đến giờ lâm chung, ta cùng chư thánh hiện tại kỳ tiền vây nhiễu chung quanh người đó, bao quanh người đó, và Phật ở trên phóng quang gia trì để cho nghiệp chướng chúng ta tiêu, để chúng ta hoan hỷ vui vẻ đứng lại trong đó, và chư thánh chúng vây nhiễu chung quanh. Bạn ơi, niệm Phật đi, hãy cùng chúng tôi niệm Phật đi. Họ niệm chúng ta không nghe đó, chỉ có người mà đang lâm chung nghe thấy đó. Cho nên họ hoan hỷ vui vẻ, chớp chớp cái mắt, chắp tay lại, cung niệm theo Phật, cùng chư thánh chúng mười niệm vãng sanh. Không phải Phật không tới hộ niệm đâu, chúng ta biết hộ niệm. Phật Bồ Tát làm gì không biết chiêu này. Tôi giảng ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ thấy rõ, ôi ôi, có ngài từ bi quá, gia trì hộ niệm cho chúng ta. Kinh A Di Đà là khi mà lâm chung tâm bất điên đảo, tức chư Phật và chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tâm bất điên đảo tức đắc vạn sanh A Di Đà Phật quốc. Làm sao tâm bất điên đảo? Người đang chết mà làm sao mở sáng suốt được? Phật quang chiếu tự, cho nên đang tốt thì tự nhiên quang minh Phật chiếu sáng. Thì sao? Hết sợ. Quý vị thấy đang vô nhà tối không? Nó có mắt đèn hết trơn, đang sơ sợ, cái tự nhiên đèn sáng rực lên, rồi bao nhiêu bạn bè trong đó, người thân xuất hiện, happy birthday, hết sợ rồi. Nó đang nó dụ mình, nó tắt đèn đi, nó tắt đèn đi xong rồi đó, xong đó mình mò vô, đang mò cái tự nhiên đèn sáng lên, đèn sáng lên á, cái rồi mừng người ca vỗ tay rồi happy birthday, tự nhiên cái sợ tiêu à, tâm bất điên đảo liền. Mà nếu không có quang minh của Phật chiếu tới gia trì, cái vị làm sao không sợ hãi? Phật quang chiếu tới gia trì, cho nên tâm bất điên đảo đó. Giờ chứ quý vị không tin, nếu mà khi nào mình bệnh quá, đau quá, niệm được không? Đang đau quá trời niệm cái gì? Nó đau, nó thô, nó thốn trong đó, niệm gì được? Bởi vì cho nên lúc đó Phật quang không chiếu tới, chúng ta không có tâm bình tĩnh. Mà tâm biết mất điên đảo rồi, không có điên đảo nữa, hoan hỷ vui vẻ rồi thì sao? Chư thánh chúng, thôi bạn ơi, cùng niệm với chúng tôi nha. Đủ chứ sao? Được, được, cùng hát, hát về the birthday. Thành đủ là, bởi vì chúng ta tin Phật chút đi. Đừng có coi á, đừng có coi, ý Phật không bằng á, chúng ta đâu, chúng ta còn biết hộ niệm. Phật có biết gì niệm đâu, có đó. Phật không hộ niệm mình chết rồi. Bây giờ đang tu cũng hộ niệm đó, bây giờ đang tu cũng gia trì đó, bây giờ đang tu cũng đang giúp đỡ đó. Mới 25 đại, 25 ma thiện thần hộ pháp gia trì, 36 vị thiện thần hộ pháp gia trì. Nhưng mà nếu mà phát nguyện niệm Phật đó, 25 đại Bồ Tát bảo hộ chúng ta đó, tin không? Nhất định người đó không bị tai nạn khốc liệt. Tại sao cái người này á, niệm Phật mà vẫn bị tai nạn thê thảm như vậy thầy? Phải hỏi lại coi niệm đúng hay sai đó. Niệm Phật miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, lâm hầu bể họng cũng bằng không. Cái tâm là cái chính chứ không phải cái miệng. Chúng ta nói là niệm, nó là cái tâm niệm chứ không phải khẩu. Nó không có bộ khẩu, không có cái miệng. Nhưng mà nhờ cái miệng nhắc nó, cho nên cái tâm nó niệm Phật. Mà miệng không lên tiếng, nó tâm nó quên luôn. Nó quên luôn à. Nó đi tao bà mất tiêu, ngồi đây trong đó mà không nhắc nhở Pháp á, nó chạy đâu mất tiêu rồi đó. Ngồi mà niệm Phật á, cái đám ngồi ngon lành thấy không à, ngồi thôi đi kinh hành á, cho tâm nó nghĩ cái gì đâu không vậy. Bởi vì á, như thị đó, niệm Phật như thị đó, nó thành như vậy đó. Thì chúng ta niệm Phật mặt phải sáng, mắt phải lanh, mắt phải nó rạng rỡ, thì cái chất đồ lượng đó nó giúp chúng ta mình niệm Phật càng ngày càng giữ đó, thì la sát hộ trì. Niệm Phật á, niệm Phật nó càng ngày càng tham đắm đó, thì đó ma nó giúp, ngạ quỷ nó phụ, tâm mình làm chánh đó. Ở vậy cho nên bây giờ nhớ sửa cái tâm lại chút, hiền chút, phải hiền chứ chưa có định, mình định chưa làm nổi, hiền chút được rồi ráng đi nha. Này người niệm Phật thì hiền chút, đối với người thành kính khiêm hòa, đối với ta là khiêm nhường trong đó, đối với người là tán thán hòa hợp, thấy chưa? À, hòa nhan ái ngữ, không có quạo quạ mắng nhiếc, không được. Mình phải hòa nhan, nhan sắc đó phải hiền hòa, ái ngữ lời nói phải nhẹ nhàng. Còn mình là quạo quọ mắng nhiếc, rồi đi chưa, nó cho nó niệm Phật cầm sâu chuỗi mà hỏi ai một cái mày chết mày đi, không được nó. Cho nên nó bắt đầu từ đây phải sửa nha, hiền hòa chút được không? Vì sao? Nhân chi sơ tánh bổn thiện mà, vốn dĩ nó hiền mà, đâu có giữ đâu. Đứa nào mới sanh ra chừng mấy tháng dễ thương không? Dễ thương. Muốn bé không? Muốn. Bây giờ muốn không? Không. Vì nó cứ nhiễm bụi trần, nhiễm bụi trần, nhiễm bụi trần, cho nên nó vậy. Hết thường. Hồi xưa con trai gái gì đó mà nó mới mấy tháng mấy tuổi vậy đó, thường cái mắt cái má là dễ thương, đưa không nựng tàn chết luôn. Nhưng bây giờ hết dám nựng. Giờ nó già rồi, nó lớn rồi, mà đụng nó một cái đó là nó quạo lên, nó thành la sát, thôi thôi đừng đụng. Cho nên tự mình biến đổi mình đó, giờ biến đổi lại đi, nhớ nha. À, trước tiên cái khẩu đó, thiền hộ khẩu nghiệp bất nghị tha quán, đừng nói đừng bàn tán, đừng nghĩ luận gì cả, đừng có thà lan, kệ nói chuyện người ta, kệ nó đi, chuyện lớn nhỏ đâu mắc mớ gì mình đâu, chuyện mình không lo, lo chuyện người, chuyện người ta liếc qua cái là biết nó rồi, còn chuyện mình người ta nói hoài cũng không thấy. Bây giờ mình hồi quan phản chiếu thành tựu đó, người ta làm cái gì sai, cái gì tốt đó chúng ta quay lại coi mình có cái lỗi đó không. Người ta làm thiện làm lành có kết quả tốt, mình quay lại coi mình thiếu cái đó hay là mình làm thế nào. Hồi quan phản chiếu chứ không phải hồi quan phản chiếu là ngồi xuống rồi ngó cái đầu lưỡi rồi thở ra thở vô, đâu không phải đâu. Vạn vật với mình là một đó, thấy được ở ngoài mà nó quen nhìn ở ngoài rồi mà nó khó nhìn bên trong, cho nên Phật nói hồi quang phản chiếu đi. Ở ngoài người ta làm ác, quay lại nhìn mình có ác đó không. Nhân duyên quả báo trước mắt đó, quả báo nhãn tiền, cho nên thấy người ta khổ quá, bệnh nó dễ sợ quá, mình quay lại chết mình có hay không. Bây giờ quả báo nhãn tiền đó, giờ mình ăn đồ độc không à, mấy người thì mới ăn, còn con hiền hỏng thèm ăn, chán rồi. Rắn rết rồi đại gia bây giờ lại tôi hay ăn, ăn gì, ăn dế. Tại sao vậy? Dế nó ăn cỏ, còn con gà, con vịt bây giờ nó nuôi cũng gì đâu có, nó nhiều hóa chất á, cho nên thôi ăn dế ngon á. Nó ăn cỏ không có ai nuôi nó, thôi cho nên nó con người bây giờ ăn cái gì đủ thứ á. Còn mà bấn người nào mà nhậu đó ăn ăn rùa ăn rắn, ố cái ăn con gì cũng ăn hết, chết đó. Mấy cái tên đó là nó linh đó, nó linh lắm, nó sống lâu, nó vậy chứ mà nó sống lâu nó tinh lắm, cho nên nhớ giữ cái tội không sát sanh nha. Nhớ nha, mà không sát sanh hay nhất, đừng ăn con người ta, thật là bố thí hay nhất, là phóng sanh hay nhất. Mình nó cứ một bên thì phóng sanh, một bên thì ăn sát sanh, cho nên mình phóng nhiều vô để gỡ tội. Thế không? Ăn con phóng 10 con, mai mốt đó lên biện luận với Diêm Vương, bữa con phóng con nhiều lắm, con ăn có 1 con à, mà con trả 10 lần lận, cho nên ngài coi lại tội. Giỏi đó, tốt đó. Thôi vô ngục á, ngẫm nghĩ nó đi. Mà bây giờ giết người ta thì giết con nào thì đền con đó, còn phóng con nào thì công con đó. Nhưng công với tội nó có rõ ràng. Bây giờ tội tính trước, công trả sau. Nó vô địa ngục ngẫm nghĩ lại đi, rồi mai mốt con nào ăn đó thì lên trả người ta, còn con nào phóng đó thì có công đức phúc báo. Thôi kệ nó đi, phóng đi, đừng ăn nữa, tốt rồi. Nhớ nha, có thuận tiện thì phóng, nhớ phóng trong đó mà rất rõ ràng người ta phóng, chứ đừng đưa tiền biểu phóng, người ta phải lại bỏ tiền vô túi biểu phóng sanh cho phóng rồi. Mấy con kia đâu, nó thì nó ở dưới nước đó, chim trời á, cá nước đó, sông nước đó, cho nên nó lại khổ cho chúng. Nhớ nha, phải có cái tâm từ bi đối với chúng sanh, nhất bất sát sanh. Mày mốt anh chết á. Cái bà cái cô ở ngoài Bắc biểu trời ơi, nhân quả báo ứng con thấy rõ thầy ơi. Mẹ con hồi xưa có mua ống xương bò về nấu phở, rồi lấy nước rồi nuôi con. Bây giờ cái ống quyển của bà gãy tiêu rồi đó. Cái ống quyển của bà cứ mua xương ống đó về cắt rồi á, hầm nước để bán phở, rồi để cho con làm canh gì cho nó ăn. Nó già rồi bà té một cái, hai cái ống khủy của ông bà tiêu luôn đó. Do nên nó dễ sợ lắm, bây giờ nhẫn quả báo nhẫn tiền. À, bây giờ mình nó thôi sám hối được rồi, nha, nhớ nha. Sám hối con chưa. Con mới có 20 cái móng, mà nó lật lên một móng là chết.
còn con đuông không, con cá lóc nó có 100 cái móng, con cứ lật 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 hết ra. Cá lóc đó lắc 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 nó ra đó, đúng không? Nó có mấy trăm cái móng đó, móng nào cũng như móng mình đó, mình lật ra hết đó, ăn cho nó khỏi nó hóc đó, nên gọi là cá lóc đó. Nó lóc đó, nó lật ngược cái, thấy không? Có lóc không? Hình như có đó. Hồi xưa thì con không biết, cho nên nó vô tình cố ý con làm vậy đó. Bây giờ biết rồi thì sao? Quay đầu sám hối. Chỉ có pháp môn này mới cứu chúng ta nổi. Chúng ta quá trời đó, không phải dễ gì đâu. Cho nên thiền đạo đại sư, tức là Đức Phật A Di Đà đó, ngày hóa thành được. Con tin đi nha con. Dạ, bây giờ ngoan rồi tính. Dạ tính gì đó ngài? Ừ con tin đi, nghiệp chướng con quá trời đó. Tưởng tin gì, tưởng ngon ngon được. Trời con nghiệp quá trời. À, ngài Trung Phong nói là tội sơn ngập đầu, ngập cổ, ngập ngập đó. Mở nghiệp hải mênh mang, biết bao giờ mà cho tội tưng ấy mà gỡ, không biết bao giờ xong nữa. Cứ mấy chục năm trước chúng ta làm con nào, bây giờ cứ nó cứ làm con đó thì chúng ta lại chết đó. Giờ may quá, ngài nói câu thứ hai. Tin là đang buồn vậy. Phật có tệ, có Phật có Tây Phương Cực Lạc, có phương tiện để cứu con đó. Ồ, cái câu này gỡ lại. Phật có 48 đời đại nguyện để giúp con đó. Đợi chúng ta trả nghiệp, không biết bao giờ trả hết đó. Nghĩ đi, lúc nhỏ đó, mấy chục năm trước nữa, có làm con ta không? Có không? Hình như có. Mà ở đây nữ nhiều, thấy không? Không phải nam nhiều. Nam ăn mà nữ chịu, chơi đẹp như vậy đó. Thấy không? Người ta có phúc báo không? Người ta ăn mà mình làm mình chịu hết trơn đó. Cái thớt là mình làm chủ đó, chứ không phải ổng làm chủ đâu. Con nào cũng qua tay mình hết á. Thế nên bây giờ sám hối được rồi đó, sám hối đó. Rồi còn cái con này con nọ, vô tình hay cố ý bọc một cái rồi chết đó. Hòa thượng nói con mũi nó đi ve 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 ve, nó đi kiếm ăn. Nếu ăn mình không cho thì thôi đuổi nó đi. Tại sao ban á, cái ban cái án tử hình cho nó, đâu làm gì đâu mà ban án tử hình. Mình không cho nó ăn thì đi chỗ khác đi, đi 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 đi. À, còn tự nhiên đương không làm cho ban cái án tử hình, cái bập cho mày chết. Mà cái bà, cái sư cô người Mỹ đó, có mẹ phải không? Bà cầm cái đồ đánh trùi. Tụi bé tới đi, tao không phải tụi nó đâu, tôi không phải mấy người xuất gia đâu, mấy con bà đi xuất gia mà, người tao không phải tụi nó đâu, tới đi. Mà cầm đặt sẵn cái đồ đó, mà đánh chùi đó, nó ghê ghê ghê, mà tới đi, tao không phải tụi nó đâu. Bóp một cái chết, rồi chơi đẹp vậy đó. Có tâm từ bi, chúng sanh vô biên, thệ nguyện đừng có đập. Chúng sanh vô biên thệ nguyện đập. Bây giờ phải sửa lại cho đúng danh từ nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, không phải đập nha. Có vậy cho anh Thân á, mình thích đập hơn thích độ. Bây giờ sửa lại thích độ hơn thích đập. Đó sao? Đuổi nó đi nhớ nè. Ở trong đó rồi con nào mà bò vô chánh điện của mình đó, lỡ mình chớ A Di Đà Phật, lấy miếng giấy, hai miếng giấy xúc nó ra, rồi A Di Đà Phật, rồi ra ngoài, rồi để chú xuống đàng hoàng để niệm 10 câu thôi đi đi thôi. Chúng cùng một loài với mình đó, chứ không phải riêng khác đâu. Trong thân của cái vị đó, bên địch bên ta đó, ở trong đó bao nhiêu hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, bao nhiêu tế bào da, tế bào xương, ngày ngày chống cự với những vi trùng xâm phạm, thành bại chiến trường. Cái việc cúng một cái, hắt hơi một cái, là những tế bào đó nó bị vây bởi những con vi trùng như trứng cá gì đó, nó bay chặt một con tế bào mà nó vây chặt trong đó bao nhiêu trăm con vi trùng bao chặt đó, ngày ngày chúng phải chống chọi với nhau đó. Cho nên tâm mình hiền thiện lành một chút, hóa giải, đừng có đánh nhau nữa, dùng tâm thanh tịnh để phản trừ bệnh hoạn. Nếu mà lỡ chúng vô rồi thì sao? Dùng tâm từ bi để hóa giải hận thù, tự nhiên thân mình tốt đẹp đó. Phải hiểu cái điều này. Bây giờ những người học đó, y khoa đó, thấy được mỗi con tế bào của mình mà đánh nhau đó thì chết nó. Rồi trong đó, răng của chúng ta đó, chúng cũng có đó nữa đó, khều một chút ra nó nhúc nhúc hàng trăm hàng ngàn con ở trong một cái ở trong răng của chúng ta, cái núi răng đó nó nhiều lắm, nó ở đâu cũng có đó. Có bạn có thù đó, cái vị ăn da ua đó thì thành bạn, nó vô nó giúp tiêu hóa. Mà chúng vị uống cái gì ấy nó tiêu tụi nó chết tụi nó không giúp mình tiêu hóa. Mà cái con bậy bạ nó vô nó quýnh mình cái te tua. Mà bây giờ cái bệnh Ebola nó gần xuất hiện đó, vô chừng mấy tiếng hồi là tiêu đời. Tụi nó khôn không? Khôn. Mình coi vậy mà ngu á. Bệnh là bệnh sida đó, chống đâu được tụi nó đâu, yếu nó vô đánh du kích. Khi nào mạnh rồi chúng tống tẩn tẩn phản công vậy. Này nó núp vô, nó giúp vô phe ta, làm gì không giết, giết hết đi, giỏi giết hết đi, cho nó núp ở trong mấy con tế bào của ta. Chúng biết chuyển biến đó, chuyển biến để coi cái thuốc này nó vô, mình phải chế vũ khí khác trừ cái vị này trên trong thân thể chúng ta. Nếu mà không có tâm lành, tâm thiện đó là một bãi chiến trường rồi. Giờ muốn làm bãi chiến trường hay là sơn hà đại địa xanh tươi mát mẻ, tùy chúng ta chọn đó. Thế vậy cho nó cọc cằn, áp độc, uống rượu, ăn uống bừa bãi để sanh ra bãi chiến trường đó. Ở đâu cũng có. Nít mới sanh ra mà múc tay đó, cái tay nó nhiều lắm đó. Nó dễ sợ lắm rồi. Cái khăn mà chúng ta lau qua bàn, lau chén gì đó, mỗi mấy bà mà đi bán gánh đó, bà con có một cái khăn, có một cái chậu nước thôi, mà từ sáng đến chiều bà dùng cái đó không có đổi đó. Ăn vô nó bổ. Cho nên cái vẻ của bà đó, mà bà đi tôi thấy từ sáng chiều đó. Rồi cái thùng nước của bà đó cũng từ sáng chiều không có thay đó, mà bà bổ ha. Cho nên ở giờ sống lòng thế sao? Nó làm quen với tụi nó, đúng không? Còn mà ở sạch đó là mau chết. Thì sao? Nó sạch quá, nó không có phòng thủ, nó không có huấn luyện, nó không có tập dượt, cho nên nó mới vô cái nó yếu, nó không biết đánh. Còn cái thằng lên dơ đó ngày nào cũng tiếp xúc, cho nên huấn luyện ngày nào cũng có huấn luyện tập trận, bây giờ nó chống lại. Cũng có đạo lý đó, không phải khuyên chúng ta. Cho nên chúng ta có trồng ta trồng trái đó để cho nó tập đó. Thế chứ, nó cho cái con này vô nè, đánh đi, cho quen đi. Nó trồng trái đó. Thân thể chúng ta vốn vậy, mà dùng cái gì? Dùng tâm từ bi chuyển hóa chút. Mà nếu mà cái vị ngon đó, giỏi đó, tối thắng đó, mà đệ nhất đó, cho nó niệm Phật, mình niệm Phật, nó niệm Phật, tất cả con khác vô đều niệm Phật, cả đám niệm Phật, hàng tỷ tỷ tế bào cùng niệm Phật. Cái vị ngon đó. Đứa nào niệm Phật khỏe mạnh đó, sống lâu đó, tươi sáng đó, mạnh mẽ đó, cho nên thân thể này cũng khỏe mạnh đó, gương mặt cũng tươi sáng đó. Do tất cả từ tâm tưởng sanh, do ý tưởng chúng ta tạo thành đó. Lúc mà bận việc buôn bán đó, bận quá rồi đó, không có nghĩ gì chứ. Già bệnh cũng không nghĩ nữa, không có bệnh. Bệnh hồi về hưu rồi đó, cái lờ đầu, ai à, chán quá, giờ già rồi. 3 tháng sau nó già thiệt đó. Cái sáng ra cái biểu già, già. Nhận lệnh ở trên nói phải già, cho nên tế bào nó chuyển biến thành già. Lúc nó làm ăn, lúc công việc đó không có nghĩ già, cho nên nghĩ công việc, à, già, nghĩ công việc. Mà đến hồi ấy, về hưu rồi đó, già. Già. Giờ không đứa nào cho làm cái gì hết. Già. Đụng tay nó, thôi thôi mẹ mẹ, để yên yên đi, để con làm. Nó ở, già thiệt rồi đó. Nấu nửa cơm nó cũng không cho nấu nữa, dở vậy sao? Xào món đồ nó cũng không cho nữa, dở vậy sao? Cho nên nó sáng ra cái, già quá. Cái nó già thiệt, cái nó thấy mắt mờ, mờ mờ. Già quá, mắt mờ thiệt đó. Nó giờ cái từ già quá rồi sao? Nó chuyển biến thế. Bệnh, hết già rồi đến bệnh. Bệnh thì sao? Bệnh thì sao? Chết rồi bệnh. Đau cái chỗ này, nhức chỗ kia. Bệnh thì bệnh nặng rồi. Bảo bác sĩ khám ra, có bệnh, không có bệnh. Khám ra, cái ổng còn ảnh hưởng nặng nữa. Cứ ngày ngày á, ta già rồi, ta bệnh rồi. Cho nên tế bào nó nghe, nó biểu, ê, mày sản xuất ra con nào phải già, yếu, bệnh đó nha. Vì mới hợp với chủ nhân, còn con mạnh, khỏe, đẹp đó là không hợp đó. Cho nên chúng con nào sanh ra cũng già, bệnh, yếu. Hòa Thượng nói sao kỳ quá ta. Sao kỳ. Tế bào ở trong đó thường thường nó 7 ngày là đi rồi, là thay cái tế bào khác. Mà sao nó ra con nào cũng già? Tại vì nói nó già, già, yếu, bệnh. Nó truyền thông cho nha. Già, yếu, bệnh. Hay, hay lắm đó. Quý vị không tin đó, nhổ một sợi tóc coi, ngày mai mọc lại đó. Chứ không phải ngày nào cũng mọc tóc đâu. Mà cái mọc tóc đó, cái râu đó, mà nó rụng rồi đó, ngày mai mọc lại. Thiệt mà. Chứ không phải nó cứ ngày nào nó mọc, ngày nào nó mọc, không phải. Mà anh nào mà mất rồi đó, nó đánh tín hiệu biểu, ê cái chỗ này nó không có tóc nè, xói luôn. Còn có, nó mọc đó. Cho nên nó, thân thể của mình có đầy đủ tín hiệu, chúng ta cho nó tín hiệu đó. Mà chúng ta cứ niệm Phật, vô lượng quang, đó là trí tuệ, thường chiếu quang, chưa hề sanh diệt. Từ quang á, ở trong đó chiếu chúng ta thiếu an lạc. Cho nên ngày ngày chúng ta niệm Phật đó, Phật gia trì thí cho ta sự an lạc vô cùng. Trí huệ quang ở trong đó giúp cho chúng ta khai mở trí tuệ. Cho nên ngày ngày niệm niệm những cái hào quang này, thì tự nhiên thân thể của quý vị, tinh thần của quý vị sẽ sảng khoái. Tin đi, bổn tánh vốn sẵn có đó. Cho nên một câu A Di Đà Phật là toàn quả giác của Phật làm cái nhân để trong tâm chúng ta tu hành. Trong tâm chúng ta có cái nhân này, cái quả giác này, thì nó chuyển biến tức nhân, tức quả, tức chúng sanh, Phật đó. Bao nhiêu trí tuệ biện tài, bao nhiêu năng lực thần thông, tức chúng sanh, tức Phật đó. Ở đây khi niệm Phật tương ưng rồi, chúng ta cung cảnh giới với Phật, đã là Phật đó. Khi niệm Phật, tâm ta đã là Phật đó. Giữ cái ý niệm này cho nó viên mãn, đừng có thối thất, thì cái gì thành tựu thôi là kinh điển cũng phải bỏ. Khi hiểu rồi kinh điển bỏ đó. kinh điển vốn tự tâm chúng ta phát sanh ra. Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng không? Ngài đâu có đọc tụng kinh Niết Bàn đâu. Mà khi á, cô á, tỳ á, ni sư đó đọc kinh Niết Bàn, ông giảng cho cô nghe, tỳ á, kheo ni vô tận tạng giảng sao chứ? Wow, sao ngài giảng hay quá vậy? Ta học ở đâu vậy? Ta đâu có biết, ta đâu có học đâu. Không có học tại sao giảng hay quá vậy? Ta ở trong định của Niết Bàn, giảng kinh Niết Bàn cho cô nghe. Chúng ta ở trong ta và bàn không thấy cảnh giới. Ngoài cho nên chúng ta ở trong cảnh giới ta bà đó. Ngài Huệ Năng đó ở trong cảnh giới đại định, đại bát Niết Bàn, tịch tỉnh mà viên mãn, gọi là viên tịch. Cho nên ngài thấy cảnh giới đức tướng của Như Lai. Niết Bàn là gì? Là pháp thân, là bát nhã, là giải thoát. Hiện ra tất cả tướng, tất cả năng lực mà vẫn tịch tỉnh, gọi là Niết Bàn. Mà không phải Niết Bàn của Thanh Văn, mà là Đại Bát Niết Bàn. Niết Bàn của Thanh Văn chỉ được hai chữ giải thoát, nhưng mà pháp thân và trí tuệ chưa có. Còn pháp ta, còn ở Đại Bát Niết Bàn là có ba đầy đủ, ba tính chất. Pháp thân là cái thể, trí tuệ là cái đức, và giải thoát là cái dụng của nó, chiếu sáng mà không hề bị chấp trước. Cho nên chúng ta cứ chạy vòng vòng đây nè, ở trong Niết Bàn mà không biết, cứ chạy vòng vòng rồi đau khổ rồi mừng vui, cứ như vậy mà đảo điên. Bây giờ dùng một câu niệm Phật để định nó lại tí, đừng đi nữa. Ta bà ơi, ta bà ơi, ta chán mi rồi. Như vậy mà hãy mà nó vui thì cười, nó buồn thì khóc, ta vẫn nhớ người, nó nhớ đó. Vẫn bị nó chuyển đổi. Bây giờ vô tâm với vạn vật đi, thì có gì là phiền não, là giải thoát đó. Chúng ta lại có tâm với hữu tình vô tình, cho nên bị chuyển biến đó. Học để trở về cái tự tánh vốn sẵn có của mình. Bất luận pháp môn nào cũng đều như vậy. Minh tâm kiến tánh, rõ được cái tâm, thấy được cái tánh. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thì thành Phật đó. Không phải ở ngoài đâu. Người nào lấy sắc tướng cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, sẽ không thấy được Như Lai. Phật có nói mà mình cứ lấy sắc, lấy tướng, lấy âm thanh cầu, cho nên mình vẫn cứ ở ta bà đó. Cho nên mình chấp nhiều quá, nên Phật thôi con chấp đi, chấp Phật đi, thôi con niệm đi, niệm A Di Đà Phật đi, được rồi. Không để một tư tưởng kiến giải nào xen vào. Có được cái phận sự này, chúng ta thành tựu đó. Nó ráng phát ra cái VCD nói về ngài Hải Hiền, Hòa thượng Hải Hiền, thọ 112 tuổi, 20 tuổi xuất gia. 20 tuổi xuất gia ngài không có học, ngài vô ở thất học, mù chữ, cho nên sư phụ truyền cho một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài cái niệm không có kinh sách gì cả, ngài niệm Phật đó 92 năm, thọ 112 tuổi, không học gì hết, mà nghiêm trì giới luật, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Hòa thượng tính, ước tính 3 năm ông đã có công phu thành phiến rồi, đã có thể tự tại vãng sanh rồi. Phiền não nghiệp chướng nó đã phủ lại rồi, tuy là chưa tiêu, chưa diệt, nhưng phiền não không khởi hiện hành. 3 năm ngày thành tựu rồi đó. Lão thật chân thành niệm Phật từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, làm công quả, làm khó khăn, khổ hạnh mà tâm vẫn niệm Phật. 30 năm Ngài đã được cái công phu sự nhất tâm bất loạn. 40 năm nhờ đạt được lý nhất tâm bất loạn, có thể chuyển cảnh giới, có thể tự tại ra đi rồi, mà Phật không cho đi. Không cho đi. Vì sao? Để ở đây làm biểu pháp. Đó là gương mẫu của người niệm Phật, cho chúng ta thấy là 92 năm biểu diễn, 40 tuổi ra thành tựu, ở lại. Phật nói ở lại, không cho đi. Ông ở lại để chứng minh cho chúng thành thấy. Hòa Thượng Tịnh Không lại giải giáo cho chúng sanh, dạy chúng sanh, chỉ bảo chúng sanh, cho chúng sanh hiểu. Hiểu rồi phải thực hành. Lý tuy đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Tu như thế nào? Trung thành niệm Phật ở trong đó không hề chả. Đúng là Bồ Tát đó. Quý vị thử niệm thì coi. Một tuần lễ coi mình niệm, chuyên niệm thôi, đừng nghĩ cái gì coi. Thử đi là biết liền. Mà Ngài Hải Hiền 92 năm đó. Cho nên chúng ta thấy mình dở ráng đi. Bây giờ tin rồi, đỡ phải học, cố gắng. Rồi kiếm pháp sư khó quá à. Nhưng kiếm pháp sư khó quá cho nên bây giờ của mình niệm Phật, cảm ứng Phật là ráng đi, là niệm Phật thì thành Phật đó. Trong đó tư tưởng, ý tưởng của mình mới đầu niệm lơ lơ, về sau nó chuyên vô, về sau nó chú tâm vô, về sau nó nhất tâm. Còn chúng ta không chịu niệm đó thì nó còn, nó càng ngày nó càng ta bà. Chuyên niệm chưa có chính xác. Tuy rằng niệm chưa có thành tựu, phải niệm đó. Chứ không phải con niệm dở quá, con dở không học à, con dở không tu à, con dở không cố gắng à. Càng phải cố gắng. Đừng có sợ. Nếu trời anh ta niệm ngon quá, ta niệm ngon chưa chắc đâu. Còn chúng ta con niệm khó quá, niệm khó quá thì cố gắng. Từ cố gắng công đức đó chúng ta khởi lên công đức. Địa linh thì sanh nhân kiệt mà. Địa nào linh, địa nào khổ thì linh. Địa nào cằn cỗi thì linh. Địa nào ở chỗ nào sướng quá thì không có linh, không có người tài. Rồi chỗ nào khổ, lấy khổ làm thầy. À, đói quá, đói quá sao ráng niệm Phật, bể mong mốt nó khỏi đói. Cho nên mình cố gắng, còn nó sướng quá, sướng quá kệ nó, cứ hưởng đi, từ từ vẫn còn phước. Như Phật mới vô của người đó, mà người trong đó, người nào quá khổ đó mới chịu tu đó, mà khổ quá hết tu đó. Cho nên khổ vừa vừa thôi, còn giàu quá thì chịu thua đó, càng giàu càng thua đó, không tu được. Cho nên chúng ta vừa bánh mì nướng đó, vừa vàng tới, không quá lửa để khét, mà không nhỏ lửa để sống, cho nên da giòn, cái hầm ăn ngon ghê cùng. Có vậy cho nên chúng ta hãy cố gắng. Phật gia trì cho mình chịu tu, mình biết tu, mình muốn tu. Phật nói, được rồi con, muốn tu không? Muốn thành đầu không? Muốn thành công không? Cười gì? Muốn tu không? Muốn. Giờ này còn chưa muốn nữa, muốn văn sanh không? Thì phải chịu khó nghe lời Phật á, biểu không biết nó muốn thiệt muốn giả. Muốn không? À, muốn rồi ha. Rồi, được rồi. Ta vô, ta cho vô ban. Ban gì? Cái bàn. Còn nó chưa muốn, chưa muốn, chưa vô ban được. Mà vô ban á là ai? Giáo chủ, lãnh đạo, đại đầu. Ngài đó là cái bang đó, khất sĩ đó, khất sĩ rồi á, sát tặc đó, rồi bố ma đó. Mà khi nào mà tu thành công đó, khất sĩ thành ứng cúng, hết khất sĩ rồi, A-la-hán nó ứng cúng. Cho nên được rồi, nhận nó vô cái bang đi, tứ đại giai không. Phật nói đó, Phật làm đó, để chúng ta bắt chước đó. Cho nên nó đừng có chấp vào vật chất, tùy duyên diệu dụng vô phương đức. Ở hoàn cảnh nào, ở môi trường nào, cứ mà chân thành niệm Phật đi. Đừng có tiếc, đừng có hối hận, đừng có ăn năn, đừng có tự bi tự ái, mà hãy biết rằng Phật gia trì đó. Còn anh nào mà làm ăn được á, thôi nó còn chịu làm ăn quá, để kệ nó làm, cho nó làm thành thực. Mình người nào có cái năng lực tu đó, Phật nói, thì nó chịu tu rồi đó, cho vô bàn đi. Bây giờ ở Mỹ đó mà ai mà sắp sửa tu đó, thì chuẩn bị đi, mất nhà, mất xe, mất job. Thấy chưa? Mất nhà, mất xe, mất job, mất hết đó. Rồi thế sao? Để cho chồng, vợ, con cái hợp lại mà tu, đủ ăn thôi. Mình nó ham ở này giàu có làm chi, chết đó. Giàu đó là cơ hội á, tạo nghiệp đó. Không giàu á thì ngày ngày á lâu ăn rau không à, không có tiền mua chúng nó, không có tiền mua ăn rau không, lâu lâu mới được ăn chúng một chút, mà ăn chúng một chút mình chia ra quá trời. Thấy chưa? Là phải mua nào cái mà nhiều có mỡ có thịt rồi nó, rồi nó cái xào cái lấy mỡ ra đi chiên, cho nên đủ cách. Còn người giàu đó tha hồ mà ăn, ăn ta nửa lạng trả ta tám cân, à, ăn ta nửa cân trả ta tám lượng, như trả nhiều đó. Cho nên không phải không có đâu, không có đó. Tin đi, bây giờ là mình vượt qua nhân quả để chuyển phàm thành thánh đó, chứ chưa phải thâm tính nhân quả. Thâm tính nhân quả là dưới nhân thiên phúc báo, mà chúng ta chuyển qua Phật đó, chuyển qua tứ thánh A La Hán Bích Chi Phật, Phật và đó, Bồ Tát và Phật trong thập pháp giới. Tại sao trong thập pháp giới? Vì các ngài vẫn còn dùng tâm A La Gia Thức. Quý vị thấy cái bản đồ thập pháp giới không? Có ha, thấy nó 10 cảnh giới ha, trên là Phật ha, ở đây Bồ Tát ha, ở đây Duyên Giác ha, ở đây A La Hán ha, rồi lục đạo, thấy không? Ở trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ. Ở giữa là cái gì? Là chữ tâm đó. Chữ tâm đó nó biến hiện ra thập pháp giới đó. Mà cái tâm đó là vọng tưởng, cái tâm đó là A Lại Gia Thức đó. Cho nên A Lại Gia Thức nó chui vô trước, mà nó ra sao làm chủ nhân đó. Nó chui vô rồi đó, mình có mình đó. Nó thọ thai rồi nó chui vô rồi, mà thọ thai trong nó chui vô rồi mình phá nó đó, là nó tức đó, nó đã có rồi đó, chứ không phải có, đợi khi sanh ra mới có đâu. Cho nên nó khuyên là người nào đừng phá thai nữa là thứ nhất. Thứ nhì nữa là phá rồi phải cầu nguyện cho nó đó. Hướng cầu nguyện là nói cho nó đến đủ thời cơ đó, nó nhập vào, nó ghét, nó giết. Tại sao đương không giết nó? Chính đứa bả làm cái chính đứa. Trời ơi, nhân nghiêm nó hẹn, nó hiện ra trong đó rồi giết nó, bị trời ác quá, đương không giết nó. Rồi bả mấy tháng rồi vậy cho bả phá, mấy tháng bả phá. Phá được một lần đó thì hối hận ăn năn, thấy nó ổn ổn rồi lần thứ hai cũng tà tàm. Rồi cứ như vậy mà cứ phá. Nên nó giờ cái tội nghiệp của chúng ta nặng lắm đó. Một ngày toàn thế giới khoảng 150 vụ phá thai, 150.000 vụ phá thai. Chúng sanh ở trong đó, cái tức tưởi, cái phẫn hận nó quá nhiều, và nó đi theo người mẹ. Đi theo người mẹ thì sao? Người cha cũng có phần đó nha, chứ không phải mình nói bả chịu hết đâu, cũng có phần đó. Cho nên bây giờ sám hối, nếu mình có, và phải hồi hướng, phải tham gia pháp hội cầu siêu để cầu cho chúng lên. Cái bà đó ngoài Bắc đó, bà phải đi 3-4 lần, mỗi lần 3 ngày tụi nó mới đi đó, nó mới thăng lên, nó mới siêu thoát đó. Anh đi rồi thì em nói thôi chán quá, thôi con đi với anh luôn. Nó đứng dậy nó đi luôn đó. Cho nên không phải hết đâu, A Lại Gia Thức nó chui vô là dính rồi đó. Nó thọ thai là có A Lại Gia Thức rồi, từ từ lớn lên. Nên bây giờ chúng ta thấy người ta cứ tự nhiên quá thai, giờ mình thấy là khó ớn rồi, tránh đi, đừng có tham đắm nữa, rồi xoay gây ra những cái cảnh này nó vô cùng, mà nó đang đợi đó. Người nào ấy nó đang đợi mình, lúc đó mình yếu rồi nó giật tết luôn đó. Nó hận, đáng lẽ ra làm người bây giờ nó lại thất hiểu như vậy, nó hận lắm. Cho nên bây giờ ráng cố gắng cầu nguyện, thôi con hãy tha thứ cho mẹ, hãy cùng nhau niệm Phật cầu nguyện mãn sanh, và khi nào có cầu siêu đó giết bài vị để cho nó về, nó nợ nó cùng nó tu, chết không phải hết đâu. Tôi làm pháp hội ở Mỹ đó, mà cái cô đó là con gái, hai chị em con gái đi vượt biên, cái tàu chìm, cổ chìm luôn, vì cổ là con gái nó linh, nó mạnh, cho nên cổ cảm ứng mấy chục năm sau, dẫn một đoàn người ở trên thuyền đó về ở nơi Mỹ đó, tôi đang làm pháp hội, để quy y đó, để mà tụng kinh, để niệm Phật, để mà cầu siêu. Nó cổ nói thôi cần đi rồi, khi nào bà nói gửi lời cảm ơn pháp sư, đảnh lễ pháp sư dùng. Con gái nó linh, nó không có nghiệp chướng nhiều, nhưng mà nó xuống dưới biển nó chết tích tưởi như vậy đó, mấy chục năm mới lên được đó. Mà chết biển khổ lắm, khổ lắm. Vì sao? Chúng ta vẫn là mang cái hình hài của người, mà nó không phải cá, không có cái gì ăn. Cá nó hình hài của cá thì có rong có rêu ăn, còn hình hài của người không có cái gì ăn mấy chục năm nữa. Những người á mà chìm thuyền á, nên mỗi lần tôi làm pháp hội đều á hồi hướng cho trăm nịch á vượt biên hải biên, cho trăm nịch trên biển cả rừng sâu núi thẳm. Trên rừng, trong rừng đó còn cây, còn trái, còn lượm này, còn dưới biển không có. Nên không có, nó cái tư tưởng của nó là người, đâu phải người cá đâu. Người cá thì cái thần tiên đẹp đẽ không, mơ mê nó quay. Mà người trong đó nước biển nó thấm hơn, quần áo rách, không có cái gì ăn. Lên rồi cho một cái chén cháo lỏng nước không, rồi xin sư cô con đói mấy chục năm chưa ăn, sư cô cho con thêm một chén nữa nha. Cho nên á, chúng ta khi cúng vong đó phải cúng nước cháo, người ta không đủ năng lực để ăn cơm. Thế nên nó cho nên khổ lắm. Bây giờ mình ráng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh đi, chứ mà vô đó vô cái nào cũng chết nữa. Đó là chưa vô ngạ, mới vô ngạ quỷ thôi, mới vô ma đói thôi, còn mà vô địa ngục thì còn tê tái nữa đó. Nó lên mình sợ rồi, thôi sợ rồi, sám hối, biết rồi, chưa rồi, sao? Trung thành niệm Phật, chí thành niệm Phật, mình có cầu, mình có cảm, Phật ứng nó sẽ tới tiếp dẫn chúng ta đó. Nhờ cái phương pháp này, nhờ cái phương tiện này mà mới cứu độ chúng ta. Mà không phải cứu độ chúng ta vào cảnh giới thấp hèn đâu, mà lên nó được nó đến thất địa Bồ Tát bất thối, trong đó vị bất thối đó, trong đó vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thoái. Vị là vị trí, nhưng sinh viên mới lên năm thứ nhất
mới vô đại học chưa có học cái gì, gọi là có vị trí từ học sinh lên thành sinh sinh viên, thấy chưa? Trung học thì học sinh, nhưng mà lên được đại học rồi nó đổi danh là sinh viên. Sinh viên nhưng mà chưa học gì hết, có vị thôi, có danh thôi, chưa có thiệt. Rồi đến hồi học được năm thứ nhất thứ nhì đó thì mới là danh, mới là hạnh. Cái hạnh giống như sinh viên à, chững chạc chú à, ở trong nó học hành nó tốt chú, thôi khỏi cần dặn dò, phải học cho tôi. Cho nên nó hạnh bất thoái. Mà đến năm thứ tư rồi đó thì niệm niệm phải thi. Cho nên niệm bất thoái, niệm niệm phải thi để thành thành đó. Nên chúng ta tu vậy đó. Mà về Tây Phương một cái bụp một cái là lên thẳng lên tam bất thoái, tương đương với thất địa Bồ Tát. Ngày ngày nắm tay với chư đại Bồ Tát đi chơi. Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, chúng ta là thành viên đó, chúng ta là hội viên đó. Ai về đó cũng phải tham gia cái hội này. Văn thù ăn này á, Quan Âm Thế Chí thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Cho nên quy tăng, quy ba, cái này quy pháp, quy kinh Vô Lượng Thọ, quy Phật, Phật A Di Đà, ngon lạnh. Nhớ nha, đừng đi tùm lum hết á. Đi tùm lum nó không thành đâu. Vì á cho A Di Đà Phật thôi chị. Dịch là A là Di, A là Vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Phật nào không có vô lượng giác? Nhưng kinh A Di Đà nói là vì vô lượng thọ cho nên lấy danh là A Di Đà, vì vô lượng giác, vì vô lượng quang cho nên lấy danh là A Di Đà. Phật nào không có quang minh thọ mạng? Cho nên khi chúng ta niệm một cái tổng hiệu này là niệm tất cả chư Phật đó. Nên ráng niệm đi, câu A Di Đà Phật là không sót vị nào hết đó. Quý vị niệm đại thông trí thắng Phật vẫn còn sót. Quý vị niệm đấu chiến thắng Phật vẫn còn sót. Nghe cái ngày này không phải cái hạnh này, mà quý vị là công thanh tịnh công đức Phật, công đức niệm Phật thì có người sót. Mà chúng ta niệm A Di Đà Phật không sót vị nào đó. Cho nên nó là do trong kinh A Di Đà nói. Trong kinh A Di Đà có nói nếu mà người nào trì được kinh này và niệm chư Phật danh, chư Phật danh đó là danh hiệu A Di Đà Phật đó. Ngon. Lễ kinh vô vạn Phật 12.000 vị Phật thiếu nhiều quá, mà niệm một câu A Di Đà Phật là tổng niệm chư Phật mười phương ba đề. Khi quý vị về Tây Phương thì sao? Diệu Âm Như Lai là A-di-đà. Cho nên khi chúng ta niệm đó là cái danh hiệu đó là danh hiệu của chúng ta đó, A-di-đà Phật đó. Chúng ta thành A-di-đà Phật đó. Rồi người ta đời sau người ta niệm A-di-đà Phật là niệm đến chúng ta, niệm chúng ta, cảm đến ta, chúng ta ứng lại chiếu nó một cái, nó thành tựu đó. Cho nên ở Tây Phương cực lạc quang minh nhiều lắm, người ta thường chiếu chúng ta đó, tại chúng ta không quay đầu lại đó, giờ quay đầu lại thành tựu. Nói cho chúng ta biết, trong phẩm số Bảo Liên Phật Quang số 22 gì đó, sau phẩm 23-22 gì đó, Bảo Liên Phật Quang, Bảo Liên Phật Quang nha, tiếng Hoa đó là Bảo Liên Phật Quang. Nói đến cái hoa sen của chúng ta đó, hoa sen đó, cái lượng của nó, cánh của nó ngàn cánh vạn cánh, cái lượng của nó, cái to lớn của nó là bán do tùng, một do tùng, mười do tùng, trăm do tùng, ngàn do tùng, hay là vạn do tùng. Một do tùng đó là cái đơn vị hành quân lúc xưa, cho nên nó có thể là 40 cây số, 50 cây số hay 60 cây số. Nên cho nên lấy số giữa đi, 50 cây số đi, mà nửa do tuần là 25 cây số đường kính, mà một do tuần là 50 cây số đường kính, mà 10 do tuần là 500 cây số, mà 100 do tuần là 5.000 cây số, cứ như vậy mà dâng lên. Thì quý vị thấy cái hoa sen của ta vĩ đại lắm đó. Cái đường kính của nó mà 10 cây số, nó hơn là 100 cây số, nó ra đến Biên Hòa luôn đó. Từ Sài Gòn ra Biên Hòa có 30 cây số à. Như vậy mà cái hoa sen của anh ta cái dèo một cái 50 cây số ngon lành. Lớn vậy đó. Thế vậy cho nên nó tâm của ta phải tâm Bồ Đề quảng đại, từ đó mới lên được hoa sen. Đó là cái lượng của nó đó, mà từ từ lớn lên đến vạn do từng luôn. Mà mỗi cánh sen đó, mỗi một lá sen đó, mỗi cái hoa đó có nhiều cánh đó, và mỗi một cánh đó chiếu ra, mỗi một cánh nó phát ra 36.000 ức tia sáng. Mỗi một tia sáng ở trong một cánh sen đó, mà nó có tới ngàn cánh sen, cho nên mỗi một tia sáng chiếu ra 36.000 ức Phật. Mỗi một hóa thân Phật có 100.000 quang minh, có năng lực thuyết pháp độ sanh. Thần thông diệu dụng của y báo đó. Cho nên y báo nó như vậy thì chánh báo nó cũng ngon. Chánh báo là chúng ta, là ta đó. Còn y báo là cái vật của ta đó. Trên hoa sen là cái vật của ta đó. Mà cái vật của ta nó như vậy thì cái chánh báo nó tối thẳng đó. Bởi vậy cho nên quang minh biến chiếu mà có thể biến hóa thành công đức, thành trí tuệ, thành thần thông diệu dụng, biến hóa ra vô lượng vô số hóa thân Phật để trên cúng dường, dưới cứu độ, giữa nghe pháp, tự tại vô cùng. Đó, hoa sen đó. Khỏi cần đi, khỏi cần đón xe, khỏi cần máy bay, muốn tới đâu thì ấn một cái, hóa thân tới nơi. Cho nên một ngày có thể đến cúng dường 10 vạn ức Đức Phật. Ngon. Trời ơi, cứ nghĩ lại người tưởng là thần thông diệu thiệt đó. Tất cả đều do tánh đức hiển hiện đó. Nên kinh này dễ sợ, ráng đi. Kinh niệm Phật thôi, trung thành niệm Phật, ráng đi. Ráng sao? Ráng niệm nó mới vô. Mới đầu nó không vô nó chán, vì sao niệm rồi nó vô, nó vô rồi ngon. Máy bay á, còn ở phi đạo khó, phi đạo phải thẳng, phải dài, nó mới cất cánh. Cất cánh lên khỏi tầng phi đạo, từ đó mà bay mà lượn. Chúng ta còn ở dưới phi đạo chưa cất cánh, cất rồi chút mỏi quá rồi dừng máy bay lại, ngày sau cất tiếp. Cứ vậy cất mà chưa lên nổi phi đạo, giờ phải sao cất cánh đi, cho máy bay cất cánh đi. Nhưng mà lớn rồi không cất cánh nữa, đến giờ đó nghĩa là không cất cánh được, kẹt lắm á. Nên đáng cất cánh thì cất cánh rồi, phiền não nghiệp chướng mây mù gì đó không còn ảnh hưởng đến chúng ta. Nhớ nha. Mà chưa cất cánh á, nó ảnh hưởng đó. Mưa to nó không cất cánh được, gió lớn không cất cánh được, mà gió lớn nó cũng không đáp được luôn. Nhưng mà bay trên trời thì không sao. Giờ mình bay đi, bay đi, niệm Phật sao cho khinh an nó bay bay một chút đó. Vì sao cái nó quen rồi, cái khinh an lên nó bay luôn, nó bay luôn, đừng lo nó bay luôn. Cứ niệm Phật đi, Phật nhớ. Để con lên hả, ra khỏi cần ra xuống tiếp hả? Dạ, có được cái này, khỏi ai hậu niệm. Dạ, có được bổn phận này. Người niệm Phật phải tự tại ra đi, đừng có dựa vào hộ niệm. Như thị đó, đừng có hòng á, mở chó ngáp phải ruồi. Đừng có mong đó là ngồi chờ sung rụng, mà hãy mau mau nỗ lực tinh tấn đi. Tuy nhất thế, tinh tấn cần khổ tu hành, mai sau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, thọ mạng thiên vạn kiếp, tùy ý tự tại vô cùng. Tại sao chúng ta không dám làm? Chỉ cất cánh cái lên thôi. Tại sao không dám làm? Dạ, con không có năng lực đó thầy. Dạ, con phiền não nghiệp chướng quá thầy. Dạ, người ta nói mới tu hành được mấy tháng mà đòi làm Phật thầy. Làm theo con ấy nhục chí anh hùng thầy. Dạ, nhiều cái dạ lắm. Để mà nỗ lực ở lại tại ta bà. Giỏi quá. Không dám buông, không dám bỏ đó. Dám chịu chết ở đây đó. Ngu không? Quá dại, quá khờ. Không chịu tin cái mình vốn sẵn có. Nghe được Đại Thừa Phật Pháp này không phải đơn giản đâu. Không có đơn giản đâu. Để giúp chúng ta tin tưởng, Phật nói khai thị ngộ nhập ti kiến Phật cho chúng ta. Mở ra rồi chỉ nó cũng quay qua quay lại, hổng thải đồ của con. Nhìn đi nhìn lại nó hổng thèm, hổng chịu. Mà nó nói ép nó chết giấc rồi đó. Bất tỉnh. Cho nên Phật nói thôi đi về. Quan quân đại thần thì kéo về hết. Về rồi Phật ngồi trên ngai rầu rĩ. Nè, ông nào có mưu gì không? Nói nghe coi. À, không có gì hả? Giờ thái tử không tin thì sao đây? À, thôi được rồi, ông nào chịu hy sinh đâu? Dạ được, hy sinh gì đó hoàng thượng. Ông nói ông nào không chịu á, kiếm hai ông mặc áo rách đó, áo vá đó, kém cỏi đó, không có ngon lành đó, mặc nó là ra đánh thức nó, kêu nó về đây. Dạ, dạ về hai ông á, mặc áo rách tới, đánh gặp cái anh chàng á, cùng tử đó đánh thức. Ê anh chàng, cái gì nữa đây? Không có, đi làm không? Làm gì? Quét rác, dọn phân, nhiêu vậy, chả hậu hỷ, mà cơm nước chỗ ở lo luôn. Trời ơi, đâu mà dễ sợ, ngon quá vậy, là cho ăn, cho ở, rồi lại cho trả tiền nữa ha, họ làm gì, quét rác, dọn phân, được, không sao. Vậy nó chịu về đó. Còn kêu nó về làm thái tử đó, biểu ta đâu có tội gì đâu, để sao mấy người tới đây, cho nó chết chất đó. Chúng ta nói ngon quá làm Phật, làm nghiệp, làm phiền não, dạ, quen rồi đó, không tin nổi đó, tin sanh tử, phiền não, sanh ra tin nghiệp chướng bao la, không tin mình là Phật, bổn tánh vốn là Phật. Và tin đi, kệ nó, cứ liều mạng tin ổng. Nghe nói cũng hay hay, tin đại cho rồi đi. Tin rồi chịu làm thành tựu. Cho nên không cần, bổn tánh không có. Phật Pháp là nội học chứ không phải ngoại học. Nếu mà ông nào lấy chạy ngoài sắc đấm vào thanh, người đó ngoại đạo. Phật nói ngoại đạo là ngoài tâm cầu pháp, gọi là ngoại đạo. Phật không bao giờ khinh thường phỉ báng một tôn giáo nào, mà ngoài tâm cầu pháp đó. Phật Pháp gọi là gì? Là nội điển chứ không phải ngoại điển. Là nó học cái ở trong, chỉ dẫn chúng ta để thấy được tâm tánh của mình, từ đó phát khởi ra, ứng dụng ra, thực hiện nó, thành tựu đó. Cho nên cần nhất là tin đó. Mà tin rồi đó là người á, là đệ tử của Phật. Đừng có đá cá lăn dưa nữa nha. Đừng có hỗn hào á nha. Đừng có dối gian nha. Đừng có ác độc nha. Thì mới là con Phật đó. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chỗ. Nhưng mà tà ngụy gian dối mà dám nhận là con Phật, chết nó, cho nên giờ chịu sửa không? Chịu tu không? Chịu chuyển không? Chịu đổi không? Đó là sống mãi với ta bà này đó, chi mà khổ vậy? Không biết mình vốn gì có sẵn đó. Cho nên người nào á niệm Phật đó, người đó chết được thanh thản đó, tự tại đó, rõ ràng đó, minh bạch đó, vững vàng đó. Còn người nào không á, niệm Phật đó, biết tày, biết tày chúng ta, oan gia trái chủ nó đợi đó, há hốc dãy dùa đó, quăng hoài đau đớn đó, vì không tin Phật đó. Vì không tin nó, nhìn coi người ta chết như thế nào thì cảnh giác mình như thế đó. Đi đâu vô thắc bạch vô thường nó hiện, tà trong đó, quỷ dữ trong đó nó xuất hiện, cho nên nó sợ quá. Ở trong bệnh viện á, bệnh viện dưỡng lão đó, bệnh hoạn như vậy, không có sức, không có lực đó, mà đến khi chết nó chui xuống gầm giường, lăn xuống gầm giường mà chết. Tại sao quý vị? Chạy trốn ác quỷ, chạy gì nổi. Cho nên cái gì phải lo cái phận sự của mình, không ai lo cho mình đâu. Phải tự cứu mình, Phật khai thị mở bày cho, giúp đỡ cho, trợ niệm cho, chúng ta lại không tin Phật chạy qua thế gian. Đúng có thể sai không quý vị? Ai mà nói đi hộ niệm đó, khuya quắc gì cũng đi. Tại sao vậy? Ây à, nhân quả thầy, con ráng đi mai mốt đó, đến tiên con người ta tới. Tôi biết rõ tâm niệm của cái vị mà không phải tu mà chờ thời. Cho nên quý vị không chịu học mà mong copy làm sao mà đậu. Ông thầy nào mà dạy chúng ta copy đâu, có không? Cho nên cái phận sự của mình đó là phải niệm Phật đó. Bây giờ phải niệm, chứ đừng đến đợi bệnh rồi niệm. Bệnh không niệm nổi, chết rồi niệm, chết rồi hộ niệm cũng không niệm nổi đó. Phải phát nguyện vãng sanh, phải tha thiết niệm Phật, phải buông xả thế gian. Dám làm không? Dám là dám, dám là nói thì dám bỏ nha. Bổn tánh vốn sẵn có đó, cái gương này nó vốn sẵn sáng đó, chỉ chịu khó chui một cái thì nó bóng. Bóng không phải ở thuốc, mà bóng ở chỗ chùi. Kiến vốn sẵn bóng rồi chứ không phải thuốc làm cho đâu. Tâm chúng ta vốn sẵn đầy đủ rồi, không phải pháp tới làm cho nó sạch. Chỉ có cái công dụng giúp chúng ta bước thôi. Tu đó, chân thật tu đó, nhìn thấu rồi buông xả đi. Buông xả thì được, chấp trước thì chết. Càng tu càng chấp càng chết đó. Càng chu càng kiên cố, càng ở đây đó, càng thành cổ thụ đó. Cho nên tu riết rồi không biết thành con gì nữa. Sự thật đó chứ không phải đơn giản đâu. Nên kết tâm rằng phải bỏ. Ở đạo tràng tối thắng phải bỏ. Không bỏ mai mốt thành con ở đây đó, không phải con người. Vì ở chùa cấm nam nữ mở giao cấu. Vì cái con gì nó giao cấu, mượn đỡ cái thân đó ra. Cho nên mình phải giác ngộ đi. Phật đâu có chùa đâu. Người ta cất cho ngài, rồi ngày tới thì giảng kinh rồi thôi, đứng dậy con, thầy trò mình đi, lại ba y một bình bát suốt cả Nam Bắc nó sông Hằng. Đâu có chỗ đâu. Phật tịch diệt vãng sanh hay là viên tịch ở đâu? Hả? Ở đâu? Ở sông Long, sông Thọ. Sông Thọ nó đâu? Ở rừng đó. Ủa sao mà giáo chủ uy nghi như vậy, bao nhiêu đệ tử là vua là quan mà không cất một giáo đường, một đạo tràng cho Phật ở đó, để ngài phải viên dịch ở ngoài rừng sông Thọ vậy? Phải không? Ủa sao mấy ổng đâu mất tiêu rồi? Toàn là đại thần không à, không dám xây cho Phật một đạo tràng sao? Cho nên nó ở rừng đó. Rồi thuyết pháp ở đâu? Thuyết pháp ở đâu? Đầu tiên thuyết pháp ở Long, ở trong đó Lộc Uyển cho năm anh em Kiều Trồng Như, cũng là ở vườn đó. Rồi thành Bồ Đề ở đâu? Ở sông Ni Liên dưới cội Bồ Đề, đâu phải trong cung trong gì đâu. Rồi sanh ra ở đâu, đản sanh ở đâu? Long Tỳ Ni, hoàng hậu cầm cái cây vô ô liền lập tức cho thái tử Từ Điện Thông sanh ra. Đâu có chỗ nào đâu, cung nó mộng ở chạy ra rừng mà sanh. Tứ động tâm ngoài rừng không đó, Phật biểu diễn cho người ta thấy đó. Chúng ta phải có tâm giải thoát đó. Nhớ nha, nhà lớn nhà nhỏ gì không giữ được đâu. Chết rồi mà không đi, nó lấy kính chiếu yêu, nó thỉnh thầy á, thầy ơi, làm sao cho bà đừng có về đây, con cho tụi đó, cháu, con của con sợ quá, được rồi, thầy cho cái kính chiếu yêu, đứa nào vô chết liền. Lúc đó bà con ngon lành ha, chết đi là ma quỷ. Chúng ta đi đường này làm chi, đi đường kia ngon hơn. Đi đường dẫn sanh ngon hơn, phóng qua một cái tí thiếu, rồi hương thơm nó tỏa ra, mình tới nó mừng. Còn mình đi đường kia, mình nó phát giấy vàng bạc, nó sợ. Cứ đi, mày mai đốt giấy vàng nữa. Đừng về nha, đi xuống dưới đó. Gia tài gì cũng có, nhà lầu xe hơi, vàng bạc đô la có hết. Ở đó đừng về. Từ bi của ta đối với cụ Huyền Thích Tổ, từ bi của chúng ta đối với quá khứ phụ mẫu, tuy cái chứ là dễ sợ luôn. Đi đừng về đó. Bây giờ hiểu được rồi, mình về với Phật, mình trở lại một cái người ta mừng. Trở lại sao cái việc quang minh chiếu sáng độ lại chúng nó. Mấy bà đó ở Úc không phải mà trở về đó, có quang minh rực rỡ. Nè, ráng nghe pháp, ráng niệm Phật nha con. Thấy bà sáng quá, nào cũng nghe hết trơn. Dạ. Rồi đi làm về đó, cuối ngày đó họp lại cả gia đình niệm Phật tụng kinh. Đứa nào mà không niệm đó, đứa nào mà không chịu tu đó, bà tới nữa. Sao lúc này con tu lười quá, mà bà sáng không ai sợ hết. Rồi bà mà tối người ta sợ, người ta thấy trời ơi, bây giờ bà về mà xong mình dê sợ quá, thầy có cách nào không thầy? Mà bà về sáng cả nhà hoan hỷ vui vẻ, có năng lực độ chúng sanh đó. Mà nếu mà năng lực đó về tình cảm quá nặng cho nên Phật mới cho về, mà phẩm vị thấp Phật mới cho về. Còn người nào phẩm vị cao đó, ngon lành đó, là ái, những cái ái tình đó đã dẹp rồi, không còn vớ vẩn nữa, mà đợi đến khi thành Phật có năng lực kết tối thắng mới trở về đâu. Còn người nào mà mới mà trở về đó, tình ái chưa dứt, gia đình chưa dứt cho nên trở về. Còn người nào tu ngon đó, đến khi thành tựu nó mới trở về đó. Nên Phật nói người nào trở về là công phu thấp đó, tình ái chưa dứt, cho nên nó mới cảm để mà được trở về đó. Trở về chi? Trở về chỉ báo cho nó, cứu độ cho nó, chứ không phải trở về trở lại đâu. Tất cả buông xả rồi, nhưng mà tình ái, cái tập khí tình ái chưa dứt, cho nên nó vẫn còn ở lại. Ráng cố gắng, chúng ta phải trong đó ly thân cách ái, phải ở trong đó. Ở trong đó khi hữu không nhàn thời, tuyệt dục khử ưu từ tâm tinh tấn, bất biên sân nộ tật đổ. Phải như vậy. Khi mà chúng ta vì cư sĩ không có đủ thời gian tu hành chuyên tu đó, thì khi có giờ rảnh đó, hữu không nhàn thời, là cái thời gian nhàn hạ mà có cái không gian á, để thì phải sao? Tuyệt dục không tham đắm. Và cái thứ hai nữa là phải khử ưu, không ưu phiền. Chuyện gì xảy ra kệ nó, nhân duyên quả báo nó tới, xấu thì nó tới xấu đó, tốt thì nó tới tốt, mình không bị nó ảnh hưởng được. Khử ưu nha. Chứ mà vừa đến đạo tràng mà lại vừa nhớ nhà, rồi vấn đề chưa giải quyết, là ưu phiền quá nhiều chưa buông xả đó. Hãy bỏ tắt gánh lo đi mà niệm Phật, nó không giải quyết vấn đề đâu. Tâm ta thanh tịnh rỗng rang thì có năng lực giải quyết vấn đề. Tâm ta lo lắng bồn chồn không có năng lực giải quyết đâu. Cho nên chịu khó bỏ. Bờ o bo hỏi bỏ. Phải bỏ nó đi. Rồi là có nha. Bỏ không phải ù lì đâu. Bỏ không phải là lười biếng giải đãi đâu. Bỏ không phải là thờ ơ vô trách nhiệm đâu. Bỏ không phải là người chỉ là gỗ đá đâu. Mà bỏ là bỏ phiền não nghiệp chướng. Nó khởi lên cái năng dụng diệu dụng để cứu đời độ người. Bỏ đó. Bỏ như chúng ta đã cái gì nói tới buông xả. Nói một tiếng đó, buông xả lười cháy thay luôn. Lười chảy thay nói một tiếng buông xả. Cho nên niệm Phật đó, thành tụ cái này nè. Thành tụ cái lười biếng giải đãi vô trách nhiệm nè. Phật mà buông xả kiểu này chúng ta chết. Hòa thượng mà buông xả như này chúng ta đâu có pháp mà nghe. Thôi buông xả đi. Rồi kệ nó, phiền não tự buông xả, kệ, buông xả. Dùng hai chữ buông xả này để che đậy cái tánh đó, phiền não giải đại, cái tánh sật thói hư tật xấu của mình. Ham ăn, hám ngủ, tham đắm, gọi là buông xả. Nói tới thôi buông xả, dễ quá ha. Giải quyết vấn đề một cái thôi buông xả, không thể nào thành tựu. Mà phải biết rằng buông xả là vọng tưởng, phân biệt, tham, sân, si, tất cả những cái xấu trong tâm chúng ta phải buông xả đó. Những cái âu lo, những cái vọng tưởng này, phiền não phải buông xả đó. Đệ tử Phật, đệ tử hỏi Phật, sao mà ngài Xá Lợi Phất nó trí tuệ nhiều quá vậy? Tại sao ngài Xá Lợi Phất thông minh quá vậy? Phật mới đưa cái trống lên. Tâm của Xá Lợi Phất như cái trống này, tùy ý mà đánh, âm thanh vi diệu phát ra. Còn tâm của cái vị đầy ấp những vọng tưởng phân biệt, đánh không ra tiếng. Nên bây giờ chịu khó buông xả. Buông xả cái này nè. Chứ không phải buông xả việc, nhớ là việc làm nhưng mà tâm trống. Nhớ không? Làm mà không làm mới thiệt là làm. Ok. Cho nên làm mà trong đó nó chấp trước rồi. Mà hãy nó biểu nó làm cái nó buông xả. Nó chấp trước thì không sao. Hãy mà cái gì mà nó thấy cái khó. Thôi buông xả. Cho nên mình phải khởi ra diệu dụng đó. Tuy duyên diệu dụng vô phương đức, tuy hoàn cảnh môi trường, tuy nhân sự sự việc, mà tuy căn cơ, tuy niệm Phật, tuy duyên diệu dụng phát khởi ra. Tự niệm Phật đó rồi tự nhiên tâm nó rỗng rang rồi, diệu dụng phát ra. Kính đó nó trong, nó sáng rồi thì hiện. Mà kính nó mờ đó, nó không có. Bây giờ chịu khó buông xả ba cái phần nè. cần lao này buông xả đi thì tự nhiên kiến hợi chuyển diệt dụng. Mà chúng ta buông xả cái lờ ư lư ơ lơ y lươi quyền lười, rồi cứ ngủ trong đó rồi nó buông xả, nó mệt trong đó, nó cứ đắm mình trong đó, nó buông xả chết đó. Không chịu làm ăn rồi buông xả. Thầy gửi họ, có người từ Trung Quốc gửi thư cho hòa thượng biểu, dạ con y giáo phụng hành, bây giờ nhà không có gạo ăn nè. Buông xả 3 tháng giờ nhà không có gạo ăn. Họ cũng cười, mấy người buông xả này chết đúng không? Chưa gì chết đói rồi đó. Cho nên nó làm mà tâm không đắm chắc, không tham đắm gì ở cõi đời này, có cũng được không cũng được. Ở từ đó chúng ta, tâm chúng ta linh hoạt, tâm chúng ta rỗng không, tâm chúng ta viên mãn. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì ở thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Cái không đó, từ chân không biến ra diệu hữu đó. Chúng ta chỉ biết cái không, mà cái không của mình là đắm không, là chấp không, là ở trong đó không ngơ không ngác, thành khúc cây cõi đá. Mà không của Phật đó là chân không, từ chân không biến ra diệu hữu, diệu hữu đó nó thành chân không. Cho nên chúng ta thấy mình phải trở về tự tánh. Cái màn ảnh TV không có hình, nhưng mà có năng lực chiếu ra tất cả các hình. Tâm quý vị rỗng không, nhưng mà năng lực nó có thể biến ra tất cả pháp giới, tất cả thế giới, tất cả cảnh giới. Bây giờ mình biết chuyển, biết đổi nó thì ngon ăn rồi đó. Giờ ráng chịu khó biết chuyển đi. Đổi gì? Đổi ác thành thiện, đổi mê thành ngộ, đổi phàm thành thánh, đổi vọng tưởng thành A Di Đà Phật, cái thành tựu đó. Chỉ có vậy thôi. Phật nói 49 năm chỉ ngoài, không ngoài chúng ta niệm A Di Đà Phật đó. Phật cũng niệm Phật mà thành Phật đó, không dùng pháp môn nào. Ta ở trong đời ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hay nói rõ là ta ở trong đời ngũ trược ác thế, chịu khó niệm Phật, nên bây giờ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên ai làm người đó hưởng là ông tu ông chức, bà niệm bà đắc, không tu không đắc. Nó vậy đó à. Mà Phật có khai thị mở bài rồi, thì phần của chúng ta là ngộ nhập đó. Ngộ nhập là phần của chúng ta. Ngộ là thấy, là gặp gỡ. Nhập là nhập vào. Cho nên vào được hay không, muốn vô hay không là phần của chúng ta. Mà mở bài khai thị chỉ bảo là phần của Phật và Bồ Tát. Hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, chịu khó quay đầu lại, chứ không có đầu kia âm binh đầu trâu mặt ngựa nó đang chờ. Ở kinh Địa Tạng nói đó, người chết đi đó, nó cầm giáo nó chờ sẵn ở trong nước biển sùng sục đó. Nó dính thằng nào nó hất thằng đó vô địa ngục đó. Mà thằng nào được dính, thằng nào bị được trốn, thằng nào mà có người cúng tế cầu nguyện trong đó dính hộ, còn thằng nào ngang tàn vẫn cứ như vậy mà giết gà, giết vịt, giết trâu, giết bò để mà cúng cho bà con cô bác, thì nó giết một cái chúng liền. Mà trong cái đầu trâu mặt ngựa là ai giết vậy? Oan gia gái chủ của chúng ta đó, nó giết đó. Nói vậy chứ không ai khác đâu, cũng là mình làm mình chịu đó. Sự thật chân tướng nó, Phật nói chân tướng sự thật, chúng ta biết rồi, còn nước còn tát. Còn nước còn tát, để từng khi mà nước nó tới chân rồi mới nhảy là chẹt lắm, bây giờ vẫn còn nữa. Quý vị còn nghe pháp đây, còn sống được đây, còn có thể tin niệm Phật thì còn cứu đó. Mà quý vị không tin, không đó ngơ ngơ nghe chạy nó đi. Ai làm sao ta làm vậy mà, ai làm bậy ta làm theo mà. Đến hồi nó quýnh một cái nó chết, trời đất ơi, ai biểu bà kéo tôi đến đây mà tôi tưởng ba bồ tè ai nghĩ kéo đến đây chết cả đám không. Bây giờ tỉnh giấc đi, ai đi đường nào kệ nó, mình đi đường Phật đi. Nhớ không? Nhớ không? Một đời này thành tựu, đi đường Phật thành công. Nhớ nha. À, luôn luôn về Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi chúng ta tạm dừng ở đây. Rồi, câu hỏi, thắc mắc, giơ tay. Ở dưới kia. Rồi, ai thắc mắc lên rỉ tai với sư cô.
Dạ, A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử, trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã nghe được những bài pháp rất là thiết thực và đánh vào trong tâm thức của tất cả chúng ta. Cho nên thời gian mà quý Phật tử hỏi thì chúng ta giảm giới hạn để cho Pháp Sư còn nghỉ ngơi.
Dạ, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con chào Thầy, con là Pháp Danh Nam, con là Ban Hồ Niệm Hoa Sen. Con giải thích cái câu này, Thầy trả lời cho con. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, người trưởng ban sân si phiền não đại chúng đã bỏ từ đi hộ niệm, nhưng mà trưởng ban này đã rất kỳ cục, không nghiêm chấp nội hành hệ quy, và người này đã sân si với đạo tràng. Cô này đã nghỉ hơn thời gian, con đã năn nỉ được cô này không chịu đi chuẩn ban hộ niệm và khai thị, có niệm Phật được không Thầy? A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch Pháp Sư, cho con xin nhắc lại là người trưởng ban hộ niệm mà còn sân si, còn phiền não đủ thứ như thế, có khai thị cho người chết nghe được không A Di Đà Phật?
Dạ, thì cái này á nó có. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ổng là sân si quá, ổng đem ác quỷ vô đó, ổng kéo theo một bầy vô đó. Thì trong đó khai thị thì cái phe đen đó nó nghe, còn phe trắng nó đi hết trơn rồi. Mở khai thị đó mà tâm từ bi thanh tịnh đó thì phe hiền nó tới. Cho nên bây giờ chúng ta khai thị ai nghe? Bên phía đen nó nghe, mà đi phía trắng nó không chịu nghe. Bên phía đen nó hộ niệm, nó gia trì giúp đỡ chúng ta mau xuống. Còn cái ban thanh tịnh ngon lành đó thì nó giúp đỡ cho cái phía trắng mau lên. Nghe thì rõ ràng mà, cái chung quanh từ trường của họ toàn là sai. Bởi vậy cho nên người tham sân si mà đi đó làm cho người chết nó còn chết thêm nữa, chứ là hộ niệm. Nhớ không? Đó. Chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.